Chương 295, thiên hạ thế lực khắp nơi ánh mắt tìm đến phía Nghiệp Thành, đêm đó, đại tướng quân phủ để chém giết chấn động toàn bộ Lạc Dương thành. Không biết từ lúc nào Viên Phùng Tào Tung chờ người biết được Hà Tiến chết, Hà Thái Hậu lại bị Lưu Hạo người cướp, tất cả đều là tức giận muôn phần. Bọn họ tức giận là Lưu Hạo vậy mà phái người xuất thủ. Đây là ý gì? Khó nói Lưu Hạo còn muốn làm chuyện gì. Dung không được Viên Phùng Tào Tung không kiên kỵ, thật sự là Lưu Hạo uy danh quá thịnh, nếu như Lưu Hạo cướp được người sau đó mượn dùng hoàng hậu đại hoàng tử danh tiếng binh phát Lạc Dương thành, như vậy mối họa không thể nghi ngờ liền đến. Lúc này Viên Phùng Tào Tung cũng dồn dập phái người gia nhập lục soát Hà Thái Hậu trong đội ngũ. Lam Đồng Trác biết được chuyện này sau đó, cũng là tức giận vỗ bắt đuổi. Mắt gặp bọn họ liền muốn ra tay, cái này Lưu Hạo rốt cuộc lại xuất hiện. Đồng Trác cũng là không chậm trễ bận rộn tập trung rất nhiều Tây Lương quân toàn lực lục soát Hà Thái Hậu chờ người dấu hiệu. Đồng Trác nhưng cũng không nghĩ Lưu Hạo đạt được Hà Thái Hậu đại hoàng tử. Bởi vì Lưu Hạo hiện tại thiếu chính là đại nghĩa chi danh. Mà Hà Thái Hậu đại hoàng tử dù cho đại nghĩa chi danh, toàn bộ Lạc Dương thành loạn thành một bầy. Bất quá, cho dù Viên Phùng Tào Tung Đồng Trác Lưu bị bốn nhà liên hợp đồng loạt tìm kiếm, nhưng mà nhiễm mẫn Hà Thái Hậu vậy mà giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, bình thường, căn bản không có bóng tung tích. Cùng này cùng lúc nhiễm mẫn Hà Thái Hậu và mọi người đã sớm dùng cẩm y rìa vệ thông đạo thoát khỏi Lạc Dương thành đi xử đạo nhân nơi tiếp nối đại hoàng tử Lưu Biện hướng Ký Châu mà đi. Lạc Dương hoàng cung, đại điện bên trong, con nhỏ Lưu Hiệp nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế rồng. Phía dưới Viên Phùng Tào Tung Tào Tháo Đồng Trác Lưu bị năm người tề tụ chính là chính đang thương nghị phía sau sự tình nên làm cái gì. Hà Thái Hậu nhiễm mẫn bọn họ chỉ định là chạy ra Lạc Dương, người chúng ta đem Lạc Dương thành đều bay lên long trời lỡ đất đều không có tìm được người, các ngươi đều nói nên làm gì bây giờ đi. Cái này Lưu Hạo cũng không dễ trêu chọc, chúng ta cũng không dám chọc giận hắn. Đồng Trác có một số phiền não đối với, đúng, Viên Phùng Tào Tung Tào Tháo Lưu bị bốn người nói ra. Nghe Đồng Trác mà nói, bốn người mặt sắc cũng là không dễ nhìn lắm, hơn nữa Lưu bị mặt sắc thậm chí âm u, ban đầu cũng là bởi vì Lưu Hạo hắn Lưu bị tài mới biến thành hoạn quan, hiện tại Lưu Hạo rốt cuộc lại tại hắn vừa mới muốn thế lúc xuất hiện. Cướp đi Hà Thái Hậu. Thấy không có người nói chuyện, Tào Tháo hít sâu một hơi nói, nhìn như vậy Hà Thái Hậu nhất định là bị Vũ Vương người cướp đi, chúng ta hẳn là sớm tính toán. Vũ Vương binh mã mấy chục vạn một mực gần nút, Tào Tháo biết rõ Võ Vương giá tâm tuyệt đối không nhỏ, cho nên Vũ Vương khi lấy được Hà Thái Hậu cùng đại hoàng tử sau đó, sợ rằng sẽ lần nữa mang theo đại quân tiến công Lạc Dương thành. Tào Tháo thanh âm để cho mọi người mặt sắc càng là âm u ba phần. Mẹ nó, thật vất vả nâng đỡ Lưu Hiệp cái này khôi lôi đăng cơ, hiện tại bọn họ rốt cuộc lại đem đối mặt Lưu Hạo tiến công. Một khắc này Viên Phùng Tào Tung chờ người tâm tình kém tới cực điểm. Cần phải sớm làm chuẩn bị, lão phu đề nghị làm tốt phòng thủ cùng tập trung thiên hạ các châu binh lực chuẩn bị, nhưng phàm là kia Lưu Hạo động binh chúng ta toàn lực phòng thủ, lão phu không tin cái này Lưu Hạo sẽ cùng người trong thiên hạ là địch. Viên Phùng dẫn đầu mở miệng trước đưa ra đề nghị. Tào Tung Tào Tháo Đồng Trác Lưu bị bốn người nhìn nhau đồng loạt gật đầu. Đối mặt Lưu Hạo bọn họ có thể là làm qua bại tướng dưới tay, tự nhiên không dám cầu thả. Bất quá, trước tiên sớm đã nói bản tướng quân có thể xuất binh, nhưng mà bản tướng quân nhất định phải lưu một phần đại quân ở lại Lạc Dương thành, giảm bớt các ngươi tá ma giết lừa đem bản tướng quân đuổi ra Lạc Dương. Đồng Trác đột nhiên mở miệng nói, lập tức hấp dẫn mấy người sự chú ý, mấy người cao mày nói, thật Đồng Trác cái này từ Tây Lương đến Mang Hán bọn họ thật không thích, nhưng mà hết lần này tới lần khác Đồng Trác binh lực nhiều ai, cho nên bọn họ còn không thể không lôi kéo Đồng Trác, chỉ có điều hướng theo Lưu Hiệp đăng cơ Đồng Trác liền có vẻ hơi trướng mắt, bọn họ cũng muốn đem Đồng Trác cho đuổi xa, chỉ là thật không ngờ Đồng Trác vậy mà cẩn thận như vậy cẩn thận. Bất quá đối mặt Đồng Trác nhìn chăm chú mấy người vẫn gật đầu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt Vũ Vương Lưu Hạo mới là bọn họ thiết yếu nhất phòng bị người, Đồng Trác nhưng lại cũng không hiện lên trọng yếu như vậy, tự nhiên bọn họ hiện tại cũng là trên một cái thuyền châu chấu. Mấy người ý kiến đạt thành nhất trí sau đó, lập tức điều động nhân mã. Số đông nhân mã chú đóng Hoàng Hà bến đò Lạc Dương bắt quan, thậm chí Duyện Châu Dự Châu hai châu binh mã dồn dập điều động để phòng đến từ Ký Châu binh mã. Thiên hạ phong vân kịch liệt biến đổi. Thiên hạ khắp nơi tầm mắt toàn bộ tìm đến phía Nghiệp Thành, bọn họ muốn nhìn thu được Hà Thái Hậu đại hoàng tử Vũ Vương Lưu Hạo là có hay không sẽ lại nổi lên hùng binh mấy chục vạn binh áp Lạc Dương thành. Chương 296, Vũ Vương Lưu Hạo lần đầu gặp Hà Thái Hậu, Doãn phu nhân. Nghiệp Thành bên ngoài, người đông tấp nập, Lưu Hạo mang theo một đám văn võ quan viên tại phía trước nhất tựa như nên đón người nào. Cái này khiến rất nhiều dân chúng vây xem không khỏi nghị luận ầm ĩ, Vũ Vương đây là muốn nghênh đón ai vậy? Thiên hạ vẫn còn có người muốn Vũ Vương thân nên. Các ngươi còn không biết ta nghe nói là Nhiệm Mẫn tướng quân đại náo Lạc Dương thành cứu ra hoàng hậu đại hoàng tử, lúc này hẳn đúng là hoàng hậu cùng đại hoàng tử đến. Nguyên lai là hoàng hậu cùng đại hoàng tử a, cái này ngược lại là có thể lý giải, bất quá nhìn như vậy nhị hoàng tử đăng cơ vẫn có mở a. Từng đạo liên tục tiếng nghị luận, Lưu Hạo mà không biểu tình, tuy nhiên bày ra thanh thế nên đón hoàng hậu đại hoàng tử, nhưng mà hắn cũng nhận được Duyện Châu Dự Châu Kinh Châu Dương Châu Từ Châu các loại châu châu mục binh lực tụ họp tin tức. Cái này khiến Lưu Hạo không khỏi suy nghĩ kế tiếp là ứng làm như thế nào làm. Kỳ thực đây cũng là ban đầu hắn lấy khăn vàng lập nghiệp thần tốc bạo binh ngựa đạp Lạc Dương thành mang theo tác dụng phụ. Động một chút là để cho thiên hạ thế gia khắp nơi châu mục thế lực đều vô ý thức lợi dụng hắn Lưu Hạo vì là địch giả tưởng. Cùng này cùng lúc tại cự ly Nghiệp Thành thành môn ngoài 10 dặm trong đội ngũ một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong, có hai cái cực phẩm mỹ thiếu phụ và một cái một tuổi nhiều bé trai. Một cái trong đó mỹ thiếu phụ chính là đương kim thái hậu Hà Thái Hậu. Một cái khác tuyệt mỹ huyền chuyển hàm xúc duy mỹ thiếu phụ chính là Hà Tiến con dâu Doãn phu nhân. Kia hải tử là Doãn phu nhân hải tử Hà Yến. Thái hậu không biết Vũ Vương thế nào có được hay không sống Trung Yến, mà từ nhỏ không có phụ thân, hiện tại công công cũng chết, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo cô công ngươi. Tuyệt mỹ huyền chuyển hàm xúc duy mỹ Doãn phu nhân đối với, đúng, Hà Thái hậu nói. Hà Thái hậu nghe Doãn phu nhân mà nói, trên mặt chính là xuất hiện một chút tự tin cười nói, ngươi yên tâm, Vũ Vương cũng còn là nhận bản cung cái này, Thái hậu không phải vậy hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đem chúng ta tiếp đến. Hà Thái hậu quả thật có chút chấp nhận tự tin. Đối với mình mỹ mạo Hà Thái hậu vẫn là tự tin, đồng thời ban đầu nàng cùng Lưu Hạo chính là từng có một đoạn khó quên giao tình. Như thế liền tốt. Doãn phu nhân thấy Hà Thái hậu có phần tự tin nhất thời thở phào một cái. Bẩm báo Thái hậu Vũ Vương mang theo Văn Võ tại Nghiệp Thành bên ngoài nên đón Thái hậu cùng đại hoàng tử. Đột nhiên bên ngoài xe ngựa truyền đến một đạo bẩm báo âm thanh, để cho Hà Thái hậu đôi mắt đẹp sáng lên lập tức nói, không thể để cho Vũ Vương chờ lâu, để cho Nhiệm Mẫn tướng quân tăng thêm tốc độ đi.
Ừ.
Đội ngũ lập tức tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, bị Lưu Hạo kinh doanh sừng sững hùng tráng thu vào Hà Thái hậu Doãn phu nhân mí mắt. Nhìn Nghiệp Thành Hà Thái hậu Doãn phu nhân đôi mắt đẹp sáng rõ. Nghiệp Thành hôm nay phát triển không ngừng, nhân khẩu kéo dài gia tăng, tuy nhiên tạm thời không thể so với Lạc Dương thành, nhưng mà không thể phủ nhận Nghiệp Thành hôm nay tuyệt đối xem như trọng trấn. Đội ngũ cứ đi thẳng một đường đến trước cửa thành, Hà Thái hậu cùng Doãn phu nhân hai cái mỹ phụ, một cái dắt có một số lúng túng đại hoàng tử Lưu Biện, một cái khác dắt một cái tỉnh tỉnh mê mê Hà Yến đi ra đội ngũ. Lưu Hạo ánh mắt tại người mỹ phụ này trên thân lưu chuyển lập tức liền nhận ra Hà Thái hậu, đồng thời ánh mắt nhìn nhiều Doãn phu nhân. Bản vương gặp qua Thái hậu đại hoàng tử. Lưu Hạo đối với, đúng, Hà Thái hậu đại hoàng tử Lưu Biện chắp tay. Vũ Vương nhanh không cần đa lễ, bản cung đã sớm muốn gặp Vũ Vương, mai đến hôm nay có thể nhìn thấy Vũ Vương phong thái như cũ càng thêm thành thục chữ trạng. Hà Thái hậu vội vàng tiến lên kéo Lưu Hạo tay thân mật nói ra. Bản vương nhìn thấy Thái hậu cũng rất vui vẻ, Thái hậu thụ tinh Lạc Dương sự tình bản vương biết rõ thực sự quá phận. Bất quá tại cái này Nghiệp Thành Thái hậu liền có thể an tâm nghỉ ngơi. Lưu Hạo đối với, đúng, Hà Thái hậu cười nói hắn có thể cảm nhận được tay mình lòng đang đột. Phượng Liễn khởi giá Thái hậu đại hoàng tử vào cung. Lưu Hạo nhưng lại cũng không do dự lớn tiếng nói. Lúc này một chiếc Lưu Hạo chú tâm chuẩn bị Phượng Liễn lái tới, cái này khiến Hà Thái hậu đối với, đúng, Lưu Hạo càng thỏa mãn hơn yêu thích. Hà Thái hậu cũng không chậm trễ kéo Lưu Biện bước lên Phượng Liễn, tại dân chúng vây xem nhìn soi mói Phượng Liễn hướng về Lưu Hạo cho xây dựng hành cung mà đi. Vũ Vương Lưu Hạo thân nên Thái hậu đại hoàng tử vào Nghiệp Thành tin tức lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng truyền mà đi. Chương 297, hắn Lưu Hạo đi trấn an một chút Hà Thái hậu tâm tình, cái này hắn không quá phận đi. 1-2. Nghiệp Thành Vũ Vương phủ nghị sự đại điện bên trong. Uy phong lẫm lẫm khí thế càng thêm cường thịnh, Lưu Hạo ngồi ở vị trí đầu. Đại điện bên trong Nhiệm Mẫn quan Vũ Trương Phi Nhạc Phi Lưu Ngô Trương Bảo Trương Lương Từ Thứ Công Tôn Toàn Mi Trúc Bách Gia Hy Chí Tại Tuân Úc Tuân Du chờ một đám hơn 10 người hội tụ một đường. Đây là trong khoảng cách lần mọi người tụ tập về sau lại một lần tụ tập. Mà lần này tụ tập nguyên nhân không thể nghi ngờ cũng là bởi vì Lưu Hạo nhúng tay Lạc Dương sự tình, đoạt lại đại hoàng tử cùng đương kim thái hậu. Hôm nay đại hoàng tử đương kim thái hậu nơi tay, cho dù ai xem ra Lưu Hạo đều có thể xuất binh Lạc Dương đại nghĩa chi danh. Vì vậy mà Lưu Hạo dưới quyền chư tướng tất cả đều là mài đao xoèn xoẹt, chiến ý sôi sục. Bái kiến Vũ Vương. Bái kiến Vũ Vương. Bái kiến Vũ Vương. Dâng chào tiếng hô giống như gợn sóng một dạng tại đại điện bên trong vang vọng. Ngồi vương tọa trên Lưu Hạo thấy một màn này, trong con người tất cả đều là rất cảm thấy vui mừng cùng hài lòng. Nghĩ ban đầu hắn Lưu Hạo chỉ có điều một cái khăn vàng thập trưởng, đi nhầm đường đường. Hôm nay đã là văn võ nhân tài đông đúc. Lưu Hạo khoát khoát tay, một đám văn võ đều đồng loạt ngồi vị trí của mình. Thái hậu cùng đại hoàng tử bây giờ đang ở Nghiệp Thành hành cung bên trong, bản vương một mực có chủ ý không nắm chắc các vị cho bản vương giải đáp a. Lưu Hạo trầm giọng nói ra, ánh mắt chính là nhìn về phía văn thần một nhóm. Nghe Lưu Hạo mà nói, Lưu Ngu Mi Trúc Quách Gia Hy Chí Tài Từ Nguyên Trực Tuân Úc Tuân Du chờ người mặt sắc tất cả đều là nghiêm một chút, bọn họ tất nhiên đều minh bạch Lưu Hạo nói là ý gì, biết rõ Lưu Hạo muốn hỏi gì. Chỉ là một khắc này, Lưu Ngu Mi Trúc Quách Gia Hy Chí Tài Tuân Úc Tuân Du chờ người tất cả đều là nhíu mày. Lưu Hạo tựa như cũng không nhìn thấy cả đám, vẻ mặt trầm giọng nói ra, bản vương từ khăn vàng mà lên cho đến ngày nay đã có mấy năm dài luôn luôn ham muốn giải cứu đại hán khắp thiên hạ, đáng tiếc tiên hoàng cảnh giác với bản vương, hiện tại tiên hoàng băng hà, bản vương cho rằng tân hoàng sẽ lý giải bản vương, đáng tiếc Ca Lạc Dương rốt cuộc lại phát sinh thái giám loạn quyền chi chuyện. Lưu bị cái này ban đầu bị Vân Trường Thiến ra hỏa vậy mà nâng đỡ Lưu Hiệp muốn mê hoặc Triều Cương. Bản vương tự mình điều động đại tướng Nhiệm Mẫn cuối cùng cũng giải cứu ra thái hậu cùng đại hoàng tử. Hiện tại bản vương ứng làm như thế nào làm? Phải chăng muốn nâng sinh ký, tịnh, ưu tứ châu binh lực quét sạch bất trung chi thần? Đại điện bên trong Lưu Hạo thanh âm vang dội trầm bổng, nghe một đám võ tướng nhưng lại lăm lệ sắc khí. Vương gia đây là cơ hội thật tốt, a ta lúc trước nhóm một mực lo lắng không có đại nghĩa chi danh, nhưng là bây giờ thái hậu đại hoàng tử nơi tay chúng ta liền có a. Ta Trương Phi xuất binh. Trương Phi cái thứ nhất nhảy ra lớn tiếng nói. Hướng theo Trương Phi nhảy ra, Quan Vũ cũng là chắp tay đối với, đúng, Lưu Hạo nói, vương gia thời cơ đã tới chúng ta xuất binh đi, hiện tại binh tinh lương đủ chính là thời điểm. Hướng theo sớm nhất đi theo Lưu Hạo, Quan Vũ, Trương Phi đồng loạt lên tiếng, võ tướng đứng ra. Bất quá, để cho rất nhiều các võ tướng vô cùng kinh ngạc là các văn thần tựa như tập thể lỡ lời một dạng, bình thường, không có người nói chuyện. Đại điện bên trong một hồi yên tĩnh, một đám võ tướng chính là dồn dập nhìn về phía văn thần tựa như tại buồn bực văn thần tại sao không nói chuyện. Với tư cách Lưu Hạo dưới quyền quan văn đứng đầu, Lưu Ngu nhưng lại rất nhanh đứng ra. Lưu Ngu mặt sắc nghiêm túc đứng ra đối với, đúng, Lưu Hạo nói, vương gia lão thần cũng cho rằng Lạc Dương thái giám loạn chính trị tương ứng xuất binh, chúng ta có thái hậu cùng đại hoàng tử không sợ người trong thiên hạ nói chúng ta. Lưu Ngu thanh âm vang dội, thanh âm vang vọng để cho rất nhiều võ tướng tất cả đều là hưng phấn. Phải biết, Lưu Ngu chính là Lưu Hạo phía dưới đệ nhất văn thần đức cao vọng trọng, cho tới nay là rất được, phải, Lưu Hạo kính trọng. Ngồi vương tọa trên Lưu Hạo nghe Lưu Ngu mà nói, chân mày nhưng lại hơi nhíu, ánh mắt nhìn đến tóc hoa liếc, trắng, mặt đầy chính khí Lưu Ngu. Cho đến ngày nay Lưu Ngu dung nhan càng thêm già yếu. Cùng này cùng lúc Lưu Ngu đối với hắn cũng càng thêm trung thành. Tính danh, Lưu Ngu thân phận, Hán thất tông thân nhu trí, 76 chính trị, 87 độ trung thành, 87, đối với, đúng, túc chủ khai sáng xét xử công khai đại hội rất có hảo cảm, lại đối với, đúng, túc chủ đối với, đúng, bách tính nhân từ rất là kính nể cùng chấn hương Hán thất quyết tâm sùng bái. Dị tộc Trần An, đối với, đúng, dị tộc thi triển nền chính trị nhân từ có thể cực lớn trình độ bên trên để cho dị tộc nội tâm bình ổn không dễ phản địch. Lưu Hạo nhìn Lưu Ngu bảng thuộc tính so với lúc trước lần đầu đầu nhập vào lúc phát sinh biến hóa cũng không quá lớn. Dù sao Lưu Ngu đã sớm tuổi tác lớn. các ngươi có thể còn có gì nói? Lưu Hạo nghe Lưu Ngu Hiến nói liếc mắt nhìn Lưu Ngu chính trị mưu trí điểm thuộc tính sau đó, từ chối cho ý kiến vừa nhìn về phía Từ Thứ Quách gia Hy Chí Tài Tuân Úc Tuân Du mấy người. Lưu Ngu chính trị xử lý nội chính chân an dị tộc là có thể. Nhưng mà mặt đối với, đúng, những đại sự này bên trên, Lưu Hạo đối với, đúng, Lưu Ngu chính là cũng không dám tin hoàn toàn. Từ Thứ Quách gia Hy Chí Tài Tuân Úc Tuân Du năm người nhìn nhau. Từ Thứ hơi do dự tuy nhiên muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không có đứng ra, dù sao ban đầu chính là Lưu Ngu khai thác hắn đồng thời đem hắn đưa tới bên người tiến cử cho Lưu Hạo. Cái này ơn chi ngộ để bạn tri ân để cho Từ Thứ kể một ít cùng Lưu Ngu khác biệt thậm chí vi phạm mà nói, xác thực cảm giác không được tự nhiên. Quách gia Hy Chí Tài hai người nhưng lại cũng không gấp ánh mắt nhìn về phía Tuân Du Tuân Úc chú cháu. Tuân Úc há hốc mồm có phần do dự lại căn bản không nói ra lời. Cái này quỷ dị như vậy một màn để cho võ tướng bên kia nhìn về sau không khỏi lấy làm kỳ. Hôm nay là làm sao? Làm sao từng chuyện mà nói kỳ quái do dự dự chẳng lẽ muốn nói hay là cái gì đại khủng bố nói hay sao? Lưu Ngu thấy một màn này chân mày chính là chặt nhữ lại bất quá cũng không có mở miệng. Vương gia Tuân Du có thể hay không dám hỏi một câu? Tuân Du chính là thoát rơi vãi đứng lên đối với, đúng, Lưu Hạo chắp tay nói. Lưu Hạo nghe thấy Tuân Du câu hỏi trên mặt tươi cười. Đối với Tuân Du Lưu Hạo vẫn có chút hài lòng. Tuân Du là Tào Tháo vô song lưu chủ. Ban đầu hắn chính là đem nó từ Dĩnh Xuyên vén đến U Châu lại đến bây giờ nghiệp thành. Tính danh, Tuân Du võ lực, 71 thống ngự, 78 lưu trí, 102, chưa đạt đến đỉnh phong chính tại gian khổ trưởng thành. Chính trị, 96, chưa đạt đến đỉnh phong chính tại gian khổ trưởng thành. Độ trung thành, 91, đối với, đúng, túc chủ lòng ôm chí lớn có phần có hứng thú cũng đối với, đúng, túc chủ đối với, đúng, bách tính nhân từ rất là kính nể cùng chấn hương hán thất quyết tâm sùng bái cùng cực cho rằng túc chủ là đương thời hùng chủ. Thiên phú tiềm năng kỹ năng, thiện mưu, mục tiêu mưu trí tiềm lực tiếp cận mát trị số túc chủ cùng nó trên lệch to lớn tạm không thể tra. Quả nhiên nhìn Tuân Du kia cao đến 102 mưu trí Lưu Hạo không khỏi tâm thần phảng phất động cái này Tuân thị một môn thật nhân tài liên tục xuất hiện sự phồn vinh cùng cực a Tuân Du càng là trong đó người xuất sắc. Tuân Du kia cao đến 91 độ trung thành càng làm cho Lưu Hạo đối với, đúng, Tuân Du hài lòng cùng cực. Lưu Hạo nhìn Tuân Du trầm giọng nói, công đạt có lời gì cứ việc nói tại đây không có người ngoài. Tuân Du nghe Lưu Hạo nói như vậy ngược lại cũng đúng là không chần chờ nói ra, vương gia Tuân Du không đồng ý Lưu Lao nói. Tuân Du đi lên trực tiếp bỏ lại một kế pháo cối để cho đại điện bên trong chúng võ tướng tất cả đều là xôn xao để cho Lưu Ngu mặt sắc càng là hơi không vui. Ngôi chủ vị Lưu Hạo chính là mặt sắc lạnh nhạt ngồi lâu vị trí này để cho Lưu Hạo minh bạch một chuyện đối với bất kỳ tình huống gì đều không cần thiết quá sớm đi hiện lộ vẻ mặt. Một chuyện một người nói chuyện khả năng vơ đua cả nắm nghe nhiều không giống nhau thanh âm sau đó lại đi quyết định. Bất quá, Tuân Du cũng không chần chờ tiếp tục nói, Tuân Du dám hỏi vương gia dám hỏi chư vị tướng quân dám hỏi Lưu lão nếu như vương gia thật lấy thái hậu đại hoàng tử vì là chiêu bài đỡ lấy thế lực khắp nơi mắng xuất binh Lạc Dương như vậy liền tính vương gia lần nữa ngựa đạp Lạc Dương thành đem Lưu Hiệp đẩy xuống vương gia là chính mình đạp lên hoàng vị phát hiệu lệnh đâu. Còn là dựa theo lấy thái hậu đại hoàng tử vì là chiêu bài đẩy đại hoàng tử hoặc là thái hậu bên trên đâu. Tuân Du nói năng có khí phách để cho Lưu Ngu mặt sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Một đám các võ tướng càng là tiếng động lớn ồn ào lên. Ngươi thư sinh này nói cái gì vậy? Đương nhiên là thánh tử đăng cơ bên trên a. Trương Bảo bất mãn giọng tức tối nói ra. Đúng vậy à, làm sao sẽ đẩy đại hoàng tử hoặc là thái hậu bên trên đâu khó nói chúng ta cho bọn hắn đoạt chính quyền hay sao? Cuối cùng vẫn là để bọn hắn cưỡi ở trên đầu chúng ta a. Trương Lương cũng là tính khí nóng nảy hừ nói. Lúc này Quan Vũ Trương Phi Nhiễm Mẫn mấy tướng từng cái phẫn nộ đứng ra nói ra. Tuân Du hướng về phía một đám phẫn nộ võ tướng chắp tay một cái vừa nhìn về phía thượng vị diện sắc kéo xuống Lưu Hạo tiếp tục nói, nếu vương gia và chư vị tướng quân đều cho rằng hẳn là từ vương gia đăng cơ xưng đế như vậy lại giơ lên thái hậu đại hoàng tử cờ hiệu chẳng phải là không hợp lý chọc thiên hạ chư hầu chính phạt. Tuân Du tiếng nói vang vọng vốn là chính phẫn nộ một đám võ tướng trong nháy mắt lắng xuống từng cái chố mắt nhìn nhau trận to hai mắt. Cái này, vậy nói như thế chúng ta vẫn không thể cầm lấy thái hậu đại hoàng tử danh nghĩa tiến công Lạc Dương a. Quan Vũ cũng mê qua đây vớt dầu chau mày lên. Vậy ta nhóm còn cứu thái hậu đại hoàng tử có ích lợi gì? Trương Lương hơi có chút nóng nảy nói ra. Hạ hạ cái lương tướng quân ngươi cái này liền nói sai. Vũ Vương cứu thái hậu đại hoàng tử thì tương đương với một cái có thể giám thị và quản chế chém giết các lộ chư hầu kiếm nắm trong tay làm sao có thể sẽ không hữu dụng đây. Một đạo suy yếu tiếng cười vang dội. Lại thấy mặc áo gấm hiện ra suy yếu Hy Chí Tài đứng lên đối với, đúng, Lưu Hạo chắp tay cười nói, chủ công công đạt nói không sai hôm nay thiên hạ khắp nơi đều biết nói thái hậu cùng đại hoàng tử đến nghiệp thành. Tất cả đều là cảnh giác lo lắng chúng ta lần nữa đem binh lúc này xuất binh nhưng lại nổi danh nghĩa nhưng mà phía sau liền tính chúng ta bỏ ra to đại thương vong đại giới đến Lạc Dương cũng có chút mang đá lên đập chân mình hiểm nghi. Một khi chúng ta đẩy thái hậu đại hoàng tử bên trên như vậy thì có nghĩa là chúng ta đem chính thống trả lại. Thừa nhận đối phương. Chủ công lòng ôm chí lớn làm không phải như vậy không như chủ công đem thái hậu đại hoàng tử nắm trong tay không thừa nhận Lưu Hiệp đế vị. Như vậy chúng ta nhất cử nhất động đều chiếm cứ chủ động. Mặt khác trong thành Lạc Dương bốn cổ thế lực trong đó Đồng Trác Giã tâm bừng bừng nhất định sẽ không thỏa mãn kẻ hèn mọn này, một tên tướng quân hư trước Lạc Dương loạn nhất định phải làm lúc đó thiên hạ quần long vô thủ mới là chúng ta trong bộ dậm đảo loạn thiên hạ chi lúc. Khí chí tài thanh âm tại đại điện bên trong vang vọng một đám võ tướng chỉ cảm thấy trước mắt mê vụ trong nháy mắt bị lột ra ngay cả ngồi vương tọa trên Lưu Hạo đôi mắt cũng không khỏi sáng lên. Ngay từ đầu Lưu Hạo cũng cảm giác thái hậu đại hoàng tử đến có lẽ có thể xuất thủ nhưng mà hết lần này tới lần khác thiên hạ thế lực khắp nơi hiện tại sự chú ý đều tại Nghiệp Thành. Để cho Lưu Hạo rất là chần chờ. Nhưng mà hiện tại khí chí tài nói chuyện Lưu Hạo triệt để rõ ràng. Đánh vì là thái hậu đại hoàng tử danh nghĩa thẳng hướng Lạc Dương kiên quyết không hành, được. Kia chẳng phải là hắn Lưu Hạo thừa nhận thái hậu đại hoàng tử về sau hắn lại nghĩ đạp lên hoàng vị đều ra vẻ mình đập chân mình. Tính danh, khí trung võ lực, nam, thân thể văn nhược tiểu sắc quá độ nhiều bệnh nhiều khó khăn. Thống ngự, 90, chưa đạt đến đỉnh phong chính tại gian khổ trưởng thành. chưa đạt đến đỉnh phong chính trưởng thành. Ngưu trí, 102, chưa đạt đến đỉnh phong chính gian khổ trưởng thành. Chính trị, 96, chưa đạt đến đỉnh phong chính gian khổ trưởng thành. Độ trung thành, 95, túc chủ đối với hắn có ơn chi ngộ nó đối với, đúng, túc chủ chí hướng có phần mong đợi cũng đối với, đúng, túc chủ đối với, đúng, bách tính nhân từ rất là kính nể cùng chấn hương hán thất quyết tâm sùng bái cùng cực cho rằng túc chủ là đương thời hùng chủ. Thiên phú tiềm năng kỹ năng, cùng yêu. Trạng thái thân thể cực kém không khỏe mạnh trạng thái không linh quang nhất tiệm không thể dùng cho đến ngày nay hí trí tài đã trưởng thành bất quá, để cho Lưu Hạo lo lắng là hí trí tài bất kể như thế nào điều chỉnh thân thể vẫn là yếu. Mặc dù đã từ năm đến chính năm cái này khiến Lưu Hạo đều lo lắng hí trí tài khác, đừng, một đợt cảm mạo đều cho mang đi. Hắn nhưng lại lão hủ hồ đồ vẫn muốn vương gia có thể giết vào Lạc Dương thành tiêu diệt những cái kia loạn thần tặc tử nhưng lại không có cân nhắc nhiều như vậy vương gia trị tội. Một tiếng thở dài vang dội lại thấy Lưu Ngô có phần ấy nay đối với, đúng, Lưu Hạo nói ra. Lưu Ngô kỳ thực đối với, đúng, nâng đỡ đại hoàng tử đăng cơ cũng không có quá lớn khát vọng. Đi theo Lưu Hạo lâu như vậy, Lưu Ngu càng thêm minh bạch Lưu Hạo mới có minh quân tư chất. Nhưng mà hắn thiếu chút nữa lỡ đại sự còn là khiến nó có phần ấy nấy. Ngồi vương tọa trên Lưu Hạo nghe Lưu Ngu mà nói, hướng về phía Hí Chí Tài Tuân Du hai người khoát khoát tay tỏ ý trở về. Lưu lão không cần như thế trí giả cũng có vừa mất sao? Lưu Hạo đối với, đúng, Lưu Ngu chân ăn nói. Lưu Ngu hắn thất tông thân bên trong đức cao vọng trọng trả lại hắn liền hướng cái này một điểm hắn tiểu muốn đem Lưu Ngu cho dân cúng. Về sau đăng cơ lúc cũng có người ủng hộ á Lưu Ngu bị Lưu Hạo làm biết lòng. Lưu Hạo lập tức mặt sắc nghiêm một chút trầm giọng nói, nếu chúng Lưu Sĩ đã giúp chúng ta đem ý nghĩ làm rõ như vậy liền khác, đừng, hành động thiếu suy nghĩ trong quân chư tướng gia tăng thao luyện nhìn Lạc Dương tình huống mà đợi thời cơ. Ừ. Một đám võ tướng nghe vậy lại cũng không thể không kiềm chế lại tâm. Lưu Hạo cũng chỉ có thể kiềm chế lại lập tức xuất binh tâm tình bất quá, hắn cũng từ Lạc Dương hiện tại cục thế tình huống nhìn ra một ít đầu mối Lạc Dương tựa như khoảng cách đại loạn thật là không lâu, mà chỉ cần Lạc Dương loạn lên như vậy ngay sau đó thiên hạ liền muốn thiên hạ đại loạn. Lưu Hạo để cho sau khi mọi người tản đi liền nói một chút khố hướng về an bài Hà Thái hậu cùng đại hoàng tử hành cung mà đi. Hắn Lưu Hạo là đại hán Vũ Vương tọa trấn Nghiệp Thành Hà Thái Hậu bị hắn cứu được Nghiệp Thành phiền lòng ý nóng hắn Lưu Hạo đi trấn an một chút Hà Thái Hậu tâm tình cái này hắn không quá phận đi. Chương 298, Thu Hà Yến vì là con nuôi, muốn an bài Hà Yến cùng Doãn phu nhân vào ở Vũ Vương phủ. 12. Lưu Hạo một đường đến Nghiệp Thành hành cung tại đây tuy nhiên không thể so với Lạc Dương hoàng cung hào hoa khí phái, nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Khắp nơi đều có Lưu Hạo an bài cung nữ thái giám thị vệ. Những này toàn bộ đều là tử trung hắn người, cho nên Lưu Hạo cũng không lo lắng tại đây an toàn. Đồng dạng Lưu Hạo cũng không lo lắng tại đây sự tình sẽ truyền đi. Hành cung bên trong Thái hậu tẩm cung bên trong, Hà Thái hậu đang cùng Doãn phu nhân ở tán gẫu về phần Lưu Biện chính là cùng Hà Yến cùng đi ra ngoài đi bộ đi chơi. Thái hậu nhờ có ngươi nếu không có ngươi ta cùng Yến mà cũng không biết làm sao bây giờ. Doãn phu nhân một đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích đối với, đúng, Hà Thái hậu nói ra, cái này cũng không là lời khách sáo. Hà Yến phụ thân chết sớm hết lần này tới lần khác Hà Yến ra ra Hà Tiến cũng chết, chỉ để lại các nàng cô nhi quả mẫu sinh tồn đều là vấn đề. Nếu không là Hà Thái hậu nàng cũng không biết đi nơi nào. Hình nhi ngươi nói gì vậy, coi như là xem ở bản cung kia chết đi huynh trưởng mặt mũi bản cung cũng không thể không quản các ngươi à. Hà Thái hậu giả bộ cả giận nói. Bất quá, thuận theo Hà Thái hậu tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng hiện ra thấp thỏm chi sắc thở dài nói ra, hắn thiên hạ này thật là càng ngày càng loạn, vốn là Vũ Vương xuất lĩnh khăn vàng đánh chiếm Lạc Dương. Hiện tại lại có Lưu Bị viên phùng tào tung đồng chắc chiếm đoạt triều cương ai biết về sau sẽ như thế nào à. Hà Thái hậu một khắc này xác thực lo lắng. Trải qua nhiều chuyện như vậy thay đổi nhanh chóng thậm chí ngay cả Hà Tiến đều thân tử. Hà Thái hậu cũng không hề giống lấy trước như vậy là quan nhận vì thiên hạ chính là Lưu Bị. Hiện tại kia một đường chư hầu không phải lang tử dã tâm làm sao có thể thật lòng đợi các nàng mẹ con. A Thái hậu ý ngươi là Vũ Vương cũng mong đợi không được. Doãn phu nhân đột nhiên ý thức được cái gì lập tức nhẫn nhịn không được kinh hô. Vũ Vương các nàng mong đợi ở sao? Hà Thái hậu đôi mắt cũng không khỏi không xác định không tự tin lên. Nàng tuy nhiên cùng Lưu Hạo có một đợt không giống nhau giao tình, nhưng mà nàng không sẽ cho rằng Lưu Hạo biết cái này sao nông cạn vô điều kiện giúp đỡ nàng. Không rõ, bất quá, chúng ta vẫn là hết thảy phải cẩn thận a. Hà Thái hậu không xác định khẩu khí nói ra để cho Doãn phu nhân tâm tình âm u một ít. Vũ Vương đến. Đột nhiên bên ngoài vang dội một đạo to rõ thanh âm, Hà Thái hậu Doãn phu nhân thân thể tất cả đều là chấn động. Đợi lát nữa không cần nói. Hà Thái hậu thân thể hơi hưng phấn đối với, đúng, bên cạnh Doãn phu nhân giao phó nói. Ừ Thái hậu. Doãn phu nhân bận rộn đáp lại. Long hành hổ bộ Lưu Hạo rất nhanh liền thu vào Hà Thái hậu Doãn phu nhân mi mắt. Nhìn kia thân hình cao lớn thanh niên anh tuấn Hà Thái hậu rủn mi người lập tức bị hấp dẫn. Lại thấy Lưu Hạo mày kiếm anh tuấn bay xéo gương mặt sáng bóng trắng nõn lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn toàn thân trang phục chính là cực kỳ anh tuấn uy vũ khí vũ hiên ngang. Càng khiến hai cô gái ghé mắt là Lưu Hạo toàn thân quanh quần tự tin lạnh nhạt huy hoàng bá đạo khí chất. Phản phất mọi thứ đều đang nắm trong tay bên trong nhất cử nhất động đều mang huy hoàng bá đạo khiến người sùng bái mà lại khiến người vô ý thức tín nhiệm có thể vì dựa vào, thật là cảm giác an toàn mười phần. Nhìn Lưu Hạo đoan trang ung dung hoa quý hoàng thái hậu Hà Liên một đôi mắt đẹp nhịn được lại là một hồi tỏa ra ánh sáng lung linh. Sâu tại hậu cung nàng thấy nam nhân chưa đầy một bàn tay liền tính thấy nam nhân cũng nhiều là âm nu. Mà Lưu Hạo lại giống như thái dương một dạng lóa mắt, khiến Hà Liên một trái tim khẽ run. Đồng dạng Hà Thái hậu đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Lưu Hạo bên cạnh Doãn phu nhân một đôi mắt đẹp cũng là sững sờ nhìn Lưu Hạo. Lưu Hạo bước vào đại sảnh ánh mắt cũng trong nháy mắt liền bị đoan trang vũ mị ung dung hoa quý hoàng hậu cùng nguyện chuyển hàm xúc duy mỹ Doãn phu nhân hấp dẫn. Lưu Hạo nhìn Hà Thái hậu cùng Doãn phu nhân ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Làm thật không hổ là Hà Thái hậu cùng khiến trên lịch sử Tào Tháo tâm sinh chiếm đoạt Doãn phu nhân. Vũ Vương đến. Nhẹ nhàng vũ mị dễ nghe âm thanh vang lên Hà Thái hậu cười đối với, "Đúng," Lưu Hạo nói ra. Thái hậu mấy năm chưa từng thấy thái hậu như cũ tướng mạo đẹp phương hoa, tại cái này Nghiệp Thành thái hậu có thể an tâm cư trú, có thứ gì cần đều có thể tìm An Vương. Lưu Hạo nhìn Hà thái hậu cười nói, một đôi mắt cũng tại Hà thái hậu cùng Doãn phu nhân bảng thuộc tính trên quan sát. Tính danh: Hà Liên, thân phận: Đại Hán hoàng hậu chủ của hậu cung, thân cao 168 cm cháu bôi, 38 cm mưu trí, 82, thiên vệ triều đình đấu tranh tinh kế, chính trị 83, thiên vệ triều đình đấu tranh tinh kế, võ lực 45, độ hảo cảm 88, bị đại loạn tâm tình phức tạp trước mắt chỉ có phụ thuộc túc chủ cũng đối với, đúng, túc chủ có rất mạnh hảo cảm. Túc chủ tốt tốt năm chắc. Mị lực giá trị 100, vũ mị ung dung hoa quý hình mỹ nhân, nhân vật đánh giá, đây là một vị lợi mình mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ cần ngươi có thể chinh phục nàng, nàng biết ngoan ngoãn giống như một cái tiểu cừu non, nơi có tâm tư đều muốn ở trên thân thể ngươi mọi chuyện suy nghĩ cho ngươi. Tính danh: Duẫn Hinh Mã, thân phận: Hà Tiến con dâu, thân cao 172 cm cháu bôi, 36 cm mưu trí, 66 chính trị, 65 võ lực, 38, độ hảo cảm 78, bị đại loạn tâm tình phức tạp trước mắt đối với, đúng, túc chủ có rất mạnh hảo cảm. Túc chủ tốt tốt năm chắc. Mị lực giá trị 102, huyền chuyển hàm xúc duy mỹ hình mỹ nhân, nhân vật đánh giá, đây là một vị tính cách ôn nhu mỹ nhân, chỉ cần trở thành nam nhân nàng nơi có tâm tư đều muốn ở trên thân thể ngươi mọi chuyện suy nghĩ cho ngươi. 4. Lưu Hạo nhìn cái này hai đóa xinh đẹp đông hoa trái tim chính là đại động, hơn nữa Doãn phu nhân nhan trị cao đến 102, cái này khiến Lưu Hạo cũng không khỏi ghé mắt, quả thật nhìn Doãn phu nhân nhan trị khí chất vóc dáng, Lưu Hạo cảm giác cái này trị số thứ thiệt. Hà thái hậu nghe Lưu Hạo nói chỉ cần mình có thứ gì cần đều có thể tìm hắn, một trái tim nhẫn nhịn không được khiêu động. Nhìn Lưu Hạo kia làm càn ánh mắt, Hà thái hậu nhẫn nhịn không được quý động. Nơi này là Vũ Vương địa bàn, bản cung có chuyện không tìm Vũ Vương còn tìm người nào nha. Hình nhi ngươi đi xuống trước đi, bản cung cùng Vũ Vương có một số việc thương lượng. Hà thái hậu vừa hướng Lưu Hạo cười duyên nói, một bên khác đối với, đúng, bên cạnh Doãn phu nhân nói nói. Doãn phu nhân nghe thấy Hà thái hậu mà nói, hướng về phía Lưu Hạo cùng Hà thái hậu thi lễ một cái liền ra ngoài. Hướng theo Doãn phu nhân ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn lại Lưu Hạo cùng Hà thái hậu. Lưu Hạo trực tiếp tiến lên một cái liền đem Hà thái hậu ôm vào trong ngực. Hà thái hậu run nhẹ, nhưng lại không có một chút kháng cự, thuận thế ngã vào Lưu Hạo trong lòng, giống như liệt hỏa một dạng kịch liệt thiêu đốt. Mới vừa đi ra cung điện, Doãn phu nhân nghe được cái gì thanh âm, bước chân nhịn được một hồi. Cái này, trời ạ. Doãn phu nhân rung động kiếp sợ, sau một khắc lỗ thai đã hồng bận rộn bước nhanh hơn. Hạo ca ca, Hà thái hậu vô lực ôm lấy Lưu Hạo, nhưng mà kêu Lưu Hạo muốn nàng gọi xưng hô chính là khó có thể mở miệng. Lưu Hạo nghe Hà thái hậu xưng hô chính là không tên sảng khoái, ngược lại cũng không quản Hà thái hậu khó có thể mở miệng phía sau xưng hô nhiều, dĩ nhiên là thuận mồm. Hạo ca ca, ngươi tính toán làm sao an bài bản cung cùng biện nhi a? Tuy nhiên khó có thể mở miệng, nhưng là Hà thái hậu vẫn là cắn răng đối với, đúng, Lưu Hạo hỏi. Đây là nàng quan tâm nhất sự tình. Lưu Hạo nghe Hà thái hậu câu hỏi, ánh mắt híp lại cười nhìn Hà thái hậu, ngược lại hỏi, không biết thái hậu nghĩ bản vương làm sao an bài đại hoàng tử cùng thái hậu đâu? Hà thái hậu nghe Lưu Hạo câu hỏi nhất thời cũng không nắm chắc Lưu Hạo ý tưởng chân thật. Bất quá, Hà thái hậu vẫn là cắn răng đối với, đúng, Lưu Hạo nói ra, Vũ Vương triều đình thái giám loạn chính trị, tiên hoàng đã sớm băng hà, nhưng mà Lưu bị lại bí mật mà không phát, còn giam cầm bản cung lại giả truyền thánh chỉ, cho nên bản cung hy vọng Vũ Vương xuất lĩnh đại quân đánh dẹp Lưu bị, Viên Phùng đỡ đại hoàng tử đăng cơ. Hà thái hậu nhưng lại cũng không do dự nói ra chính mình kỳ vọng. Lưu Hạo đối với Hà thái hậu suy nghĩ dĩ nhiên là không ngoài ý, chỉ là nên đón Hà thái hậu kia mong đợi ánh mắt, Lưu Hạo chính là lắc đầu một cái. Ầm. Nhìn Lưu Hạo vậy mà lắc đầu, Hà thái hậu chỉ cảm thấy một khắc này tiên băng địa liệt. Vì sao? Khó nói Vũ Vương ngươi thật có tạo phản chi tâm. Hà thái hậu có chút bối rối bận rộn đối với, đúng, Lưu Hạo hỏi. Cứ việc nội tâm sớm có mong đợi, nhưng mà một khắc này hy vọng cuối cùng phá diệt, Hà thái hậu vẫn là sản sinh to lớn thất vọng trên lệnh. Lưu Hạo đối mặt Hà thái hậu nhưng lại cũng không có dấu giếm. Hôm nay Hà thái hậu tại địa bàn hắn bên trên, là không bình thường bất luận cái gì là sóng. Đương nhiên đối phương với tư cách hắn Lưu Hạo nữ nhân, Lưu Hạo cũng sẽ không cùng đối phương chơi lục đục với nhau một bộ kia. Thái hậu, bản vương nói thật với ngươi đi, bản vương tại đến hành cung lúc trước triệu tập dưới quyền văn võ thương nghị chuyện này, nhưng mà văn võ nhóm đều không tán thành xuất binh Lạc Dương, bởi vì là lúc này Đại Hán Cửu Châu các đại châu mục và Lưu bị Viên Phùng Tào Tung đồng chắc thế lực khắp nơi, ánh mắt đều tại Nghiệp Thành, chỉ cần bản vương xuất binh bọn họ nhất định quần khởi mà chống cự. Cái này lại không nói bản vương dưới quyền đại đa số là khăn vàng binh sĩ, bọn họ càng muốn triệt để lật đổ trên triều đình, văn võ bá quan nên đón tới một cái không có áp bách thiên hạ, ngươi cho rằng bọn họ liền nguyện ý đẩy đại hoàng tử Lưu Biện đăng cơ sao? Bản vương lại cùng ngươi nói, bản vương từ bé nhỏ không đáng nhắc tới mà lên có đại chí hướng muốn trọng trấn ta Đại Hán đế quốc, vì vậy mà hoàng vị bản vương cũng tình thế bắt buộc. Như mỗi một loại này u, tịnh, ký, thanh tứ châu từ trên xuống dưới không có ai muốn đỡ nắm giữ đại hoàng tử thái hậu, ngươi chính là từ bỏ ý định đi. Bản vương sẽ nói cho ngươi biết cẩm y diệ vệ dò xét khắp nơi châu mục, mỗi cái đại tướng nơi biên cương Hán thất tông thân đều như thổ hoàng đế một dạng, bình thường, hùng cứ một phương bọn họ so với đại hoàng tử Lưu Biện càng muốn làm hoàng đế. Lưu Hạo không có một chút che giấu đối với, đúng, Hà thái hậu bạo xuất đại lượng tin tức những này cũng không đáng kể. Lưu Hạo chỉ là muốn cùng Hà thái hậu triệt để ngựa bại để cho Hà thái hậu chết cái kia tâm. Lưu Hạo nhìn ngây ngốc tại chỗ không thể tin Hà thái hậu trầm giọng nói, ngươi cùng đại hoàng tử tại Nghiệp Thành, bản vương sẽ không thiếu các ngươi vinh hoa phú quý. Đương nhiên nếu là ngươi còn có ý tưởng, bản vương cũng không ngăn ngươi, bản vương thậm chí có thể tự mình đem ngươi cùng đại hoàng tử đưa tới Nghiệp Thành bên ngoài, bản vương nói được là làm được, cũng không đến mức cùng ngươi nói hư giả sự tình, bởi vì hành cung này trên dưới tất cả đều là bản vương người. Lưu Hạo mà nói, để cho Hà thái hậu nhất thời khó có thể tiếp nhận. Cứ việc Hà thái hậu đến lúc liền muốn qua Lưu Hạo dã tâm bừng bừng cũng chẳng phải nguyên nhân giúp đỡ Lưu Biện. Nhưng mà thật coi Lưu Hạo chính miệng ngửa bài nói ra hãy để cho Hà thái hậu không chịu nhận. Lưu Hạo thấy Hà thái hậu thất hồn lạc phách bộ dáng nhưng lại cũng hiểu dù sao ai không nghĩ chính mình nhi tử làm hoàng đế đi. Lưu Hạo cũng không có nói gì mà là tại bên cạnh chậm rãi thưởng thức rượu chờ đợi Hà Thái Hậu thái độ. Hà Thái Hậu ngược lại cũng không là không có nao rất nhanh liền minh bạch Lưu Hạo thái độ và tiến hành một loạt tâm lý vùng đây. Hàng thiên hạ khắp nơi châu mục đã thành đại tướng nơi biên cương thành thổ hoàng đế sợ rằng cũng không muốn để ý tới thật lòng giúp đỡ bản cung đôi cô nhi quả mẫu này như vậy về sau liền làm phiền Vũ Vương chiếu cố. Hà Thái Hậu đột nhiên thăm thẳm thở dài cứ việc khó có thể tiếp nhận nhưng là Hà Thái Hậu cũng minh bạch sự thật chính là như thế Lưu Hạo đã đáng quý đối với hắn rộng mở cánh cửa lòng. Lưu Hạo nhìn Hà Thái Hậu độ hảo cảm tài, mới, giảm bớt 3 điểm, như cũ so sánh cao lập tức minh bạch Hà Thái Hậu lời này cũng không phải hư giả nói. Lưu Hạo lập tức vui vẻ lần nữa ôm lấy Hà Thái Hậu cười nói, "Ngươi yên tâm đi tại Nghiệp Thành không thiếu các ngươi vinh hoa phú quý đồng thời bản vương hứa hẹn liền tính về sau bản vương trở thành đại hán thiên tử cũng sẽ không quên ngươi." Lưu Hạo hứa hẹn để cho Hà Thái Hậu đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, Lưu Hạo thấy rõ ràng Hà Thái Hậu hướng theo hắn một câu nói kia hảo cảm đối với hắn độ một chút liền tăng vọt 5 giờ. Không sai, Hà Thái Hậu xác thực tâm động. Lưu Biện như được, phải, Lưu Hạo toàn lực tương trợ Hà Thái Hậu liền có lòng tin Lưu Hạo có thể trợ giúp Lưu Biện lên ngôi làm đế. Nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì Lưu Hạo thế lực rất cường đại. Thiên hạ người nào có hy vọng nhất là thiên tử. Không thể nghi ngờ Hà Thái Hậu sẽ không chút do dự lựa chọn Lưu Hạo. Mà Lưu Hạo hứa hẹn liền tính về sau hắn trở thành đại hán thiên tử tương lai đại hán hoàng đế cũng sẽ không quên nàng. Cái này sẽ để cho Hà Thái Hậu cảm thấy mỹ mãn. Hạo ca ca ngươi thật tốt lại là một hồi liệt hỏa giấy lên. Đã lâu. Hà Thái Hậu có phần thỏa mãn cùng Lưu Hạo đối ẩm ăn thực vật bổ sung tiêu hao. Đúng, bạn cung huynh trưởng Hà gia một ít gia quyến cũng theo bạn cung đi tới Nghiệp Thành đáng tiếc huynh trưởng uống rượu bị giết chết Hà gia một ít gia quyến cũng cần Vũ Vương thu xếp tiến mà là Hà gia dòng duy nhất. Hà Thái Hậu tựa như nhớ tới cái gì đối với, đúng, Lưu Hạo dặn dò. Lưu Hạo nghe Hà Thái Hậu mà nói, trong đầu lập tức xuất hiện Doãn phu nhân kia mỹ lệ dáng người ánh mắt khẽ híp một cái. Tiến đây. Hà Yến đúng không như vậy đi bản vương thu Hà Yến vì là con nuôi đi, loại này càng tốt hơn chăm sóc theo dõi. Lưu Hạo khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười đối với, đúng, Hà Thái Hậu nói ra. A, ngươi muốn thu Hà Yến vì là con nuôi. Hà Thái Hậu nghe thấy Lưu Hạo vì là chăm sóc theo dõi Hà Yến lại muốn thu Hà Yến vì là con nuôi Hà Thái Hậu lập tức khiếp sợ mở to hai mắt. Đúng vậy à, thu Yến mà vì là con nuôi chút nữa bản vương an bài Hà Yến cùng Doãn phu nhân vào ở Vũ Vương phủ. Lưu Hạo đối với, đúng. Hà Thái Hậu nói ra, Thu Yến mà vì là con nuôi chút nữa an bài Hà Yến cùng Doãn phu nhân vào ở Vũ Vương phủ. Hà Thái Hậu đôi mắt đẹp trừng một cái trận to trận mắt nhìn Lưu Hạo. Nghe đằng trước một câu Hà Thái Hậu cũng không để ý gì tới giải Lưu Hạo đánh ý định gì, nhưng mà làm nghe phía sau một câu Hà Thái Hậu lập tức minh bạch Lưu Hạo lang tử dã tâm á ở nơi này là thu dưỡng a. Đây rõ ràng là coi trọng Doãn phu nhân a. Làm sao là ngươi Hà gia cánh cửa quá cao ta Vũ Vương phủ không xứng các nàng sao? Lưu Hạo đối mặt Hà Thái Hậu trợn mắt chính là từ tố nói. Cái này, Hà Thái Hậu nghe thấy Lưu Hạo nhàn nhạt câu hỏi nhưng lại sửng sốt cũng kịp phản ứng. Hiện tại Hà gia nơi nào còn có cánh cửa A Thu Yến mà vì là con nuôi an bài Hà Yến cùng Doãn phu nhân và ở Vũ Vương phủ đây rõ ràng là Doãn phu nhân mẹ con trèo cao A suy nghĩ một chút Lưu Hạo về sau muốn làm việc chuyện này sợ rằng cũng không nhất định là chuyện xấu. Hà Thái Hậu đôi mắt đẹp sáng lên chính là kịp phản ứng lúc này cắn răng nói, Vũ Vương nói có lý vậy bản cung liền cho Hình Nhi nói một chút. Chương 299, Lưu Hạo đại động tác, muốn lại chấn kinh thiên hạ người, 1-2. Biết được Lưu Hạo lại muốn mưu đồ Doãn phu nhân mới bắt đầu Hà Thái Hậu là kháng cự. Dù sao nói thế nào nàng vẫn còn có chút không thoải mái. Nhưng mà đột nhiên ý thức được Lưu Hạo thu Yến mà vì là con nuôi an bài Hà Yến cùng Doãn phu nhân và ở Vũ Vương phủ đây rõ ràng là Doãn phu nhân mẹ con trèo cao. Hà Thái Hậu tiện ý động. Biết được Lưu Hạo dã tâm Hà Thái Hậu cũng là bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác Lưu Hạo dã tâm còn làm nàng rất là theo dõi. Như vậy nhìn như vậy để cho Doãn phu nhân mẹ con bước vào Vũ Vương phủ cũng không phải một chuyện xấu. Cho nên ngày đó tại Lưu Hạo sau khi đi Hà Thái Hậu liền cùng Doãn phu nhân nói chuyện này. Cái gì? Để cho Yến mà nhận Lưu Hạo là cha. Chúng ta vào ở Vũ Vương phủ. Doãn phu nhân trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng tất nhiên không sẽ cho rằng chính mình nhi tử Hà Yến có bao nhiêu thông minh thần đồng để cho Lưu Hạo nhìn chúng thu làm con nuôi. Thậm chí như Lưu Hạo thật là tán thành Hà Yến như vậy cũng không nên để cho nàng cũng bước vào Vũ Vương phủ a cho nên Doãn phu nhân lập tức minh bạch Lưu Hạo đây là ý gì. Hình nhi a bản cung biết rõ cái này khiến ngươi thẹn thùng nhưng mà chuyện này bản cung cũng cẩn thận suy nghĩ cân nhắc qua. Vũ Vương hắn tiền đồ vô lượng dã tâm bừng bừng nắm giữ cường đại binh lực sợ rằng thiên hạ đều không có người có thể cùng Vũ Vương chống lại. Để cho Yến mà nhận Vũ Vương là cha khả năng đối với, đúng, Yến mà đều là một chuyện tốt. Yến mà là Hà gia dòng duy nhất về sau Hà gia hy vọng đều tại Yến mà trên thân đồng thời chuyện này đối với ngươi cũng không có chỗ xấu. Các ngươi cô nhi quả mẫu và ở Vũ Vương phủ đối với các ngươi cũng là một cái bảo hộ dù sao thiên hạ càng ngày càng loạn nha. Hà Thái Hậu đối với, đúng, Doãn phu nhân kiên nhẫn mở giải thích. Hướng theo khuyên giải Hà Thái Hậu đối với thúc đẩy chuyện này nhưng lại tình nguyện bởi vì Hà Thái Hậu đột nhiên phát hiện để cho Doãn phu nhân mẹ con và ở Vũ Vương phủ đối với nàng mà nói đều không nhất định là chuyện xấu. Bởi vì loại này có người giúp nàng thổi Lưu Hạo bên thai gió nha. A Doãn phu nhân nghe Hà Thái Hậu đối với mình từ chối chính là sững sờ tại chỗ. Nàng cũng thật không ngờ chính mình vào ở Vũ Vương phủ để cho Hà Yến nhận Lưu Hạo là cha lại có nhiều chỗ tốt như vậy. Bất quá, Hà Thái Hậu một câu cuối cùng các ngươi cô nhi quả mẫu vào ở Vũ Vương phủ đối với các ngươi cũng là một cái bảo hộ dù sao thiên hạ càng ngày càng loạn nha mà nói, để cho Doãn phu động lòng người. Sắc thực hướng theo các lộ chư hầu quật khởi thiên hạ cục thế càng ngày càng không yên ổn Hà Tiến lại chết các nàng cô nhi quả mẫu hiện tại cũng đi theo Hà Thái Hậu đi. Mà Hà Thái Hậu dường như cũng không phải nắm đại quyền mà chỉ là ở dưới hầu người. Doãn phu nhân nghĩ đến Lưu Hạo kia kiếm lông mày anh tuấn bay xéo gương mặt sáng bóng trắng nón lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn toàn thân trang phục chính là cực kỳ anh tuấn uy vũ khí vũ hiên ngang hình tượng gương mặt cũng bắt đầu nóng. Nhẹ nhàng cắn răng quyết định nói, Thái hậu nói là Vũ Vương sát thực hùng tài đại lược kia hình nhi nghe theo Thái hậu an bài. Doan phu nhân đáp ứng để cho Hà Thái hậu trên mặt tươi cười. Bất quá, rất nhanh Hà Thái hậu nụ cười trên mặt đổi thành hâm mộ chi sắc, thở dài nói, Hàn tạo hóa trêu người A Vũ Vương sắc thực lợi hại cho người cảm giác an toàn, đến lúc đó ngươi sẽ biết đáng tiếc bản cung đã là đại Hán Thái hậu có thiên nhiên ngăn cách. Hà Thái hậu hâm mộ mà nói, còn là khiến Doan phu nhân sợ run ngay tại chỗ. Hà Thái hậu tựa hồ đối với nàng có thể và ở Vũ Vương phủ có hâm mộ. Bất quá Doan phu nhân rất nhanh sẽ nghĩ đến thanh âm kia. Không khỏi Doan phu nhân không tên dâng lên vẻ khác thường cùng mong đợi. Doan phu nhân và ở Vũ Vương phủ cũng không nói to ra, chỉ là tại Vũ Vương phủ nội bộ đề một câu đối với hậu viện nhiều một cái phu nhân. Giai nhân tuyệt sắc đắc kỷ biện phu nhân, Trương Linh Mi phu nhân, chân gia chúng nữ, tuy nhiên cảm giác Lưu Hạo tham ăn nhưng mà cũng đều không có nói gì, dù sao Lưu Hạo nói thế nào cũng là đại Hán Vũ Vương hiện nay trên đời mạnh nhất, chư hầu cưới nhiều một ít thê thiếp làm sao. Bất quá, Lưu Hạo còn vì vậy mà thu một cái con nuôi. Cái này tựu làm chúng nữ nhẫn nhịn không được nổ nước bọn. Cái này trả giá thật lớn cũng quá lớn. Phải biết, cổ đại con nuôi cơ hồ cùng nhi tử xê xích không nhiều, cứ việc không có thân sinh thân. Đối với hậu viện chúng nữ nói như thế nào Lưu Hạo cũng không biết. Đêm nay Vũ Vương phủ hậu viện răng đèn kết hoa. Lưu Hạo đạp lên nhẹ nhàng bước chân bước vào Doãn phu nhân đình viện. Gặp qua vương gia. Nhìn thấy Lưu Hạo toàn thân hồng trang, Doãn phu nhân bận rộn đứng dậy đối với, "Đúng, Lưu Hạo hành lễ. Phu nhân sau này sẽ là bản vương thê thiếp, không cần đa lễ như vậy." Lưu Hạo nhìn toàn thân hồng trang tuyệt mỹ Doãn phu nhân, trái tim chính là đại động. Doãn phu nhân cũng là cực phẩm mỹ nhân. Cứ việc hài tử đều mấy tuổi nhưng lại càng thêm dụ người. Lưu Hạo tiến đến đỡ để cho Doãn phu nhân, run nhẹ gương mặt càng thêm hồng diễm. "Là vương gia." Doãn phu nhân khẩn trương Lưu Hạo nhưng lại cũng không gấp, cắt ngược lại rót rượu nước cùng Doãn phu nhân tán gẫu càng sâu cùng Doãn phu nhân giải. Doãn phu nhân dần dần cũng thanh tĩnh lại, cũng không phải khẩn trương như vậy. "Phu nhân, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi." Lưu Hạo nhìn bên ngoài trời sắc đối với, "Đúng." Doãn phu nhân nụ cười huyền chuyển nói ra. Doãn phu nhân gương mặt càng đỏ bất quá, cũng minh bạch cần phải đối mặt, thậm chí một khắc này Doãn phu nhân đối với, "Đúng." Lưu Hạo nhịp tim đập cực kỳ nhanh. "Hừm, thiếp thân nghe vương gia." Doãn phu nhân nói. Lưu Hạo nghe vậy lại không chần chờ, vào tay một phiến chân nhắn mềm mại vào mũi hương thơm. Dưới ánh trăng Lưu Hạo ôm Doãn phu nhân. Lưu Hạo có thể cảm nhận được trong lòng Doãn phu nhân ở run rẩy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng tại Doãn phu nhân bên tai nói, nhìn thấy huynh nhi Hạo mới biết thế gian này nhất định có luân hồi, không thì làm sao sẽ như vậy, giống như đã từng quen biết đối với, "Đúng, huynh nhi nhất kiến trung tình đâu." Doãn phu nhân sững sờ, sau một khắc phục hồi tinh thần lại e thẹn nói, "Vương gia ngươi tốt sẽ." Leng keng. Chúc mừng túc chủ bắt sống Doãn phu nhân, chặn lấy Tào Tháo bắt đầu kế bắt sống Doãn phu nhân đối với, "Đúng, lịch sử ảnh hưởng." Leng keng. Nhắc nhở túc chủ chặn lấy ảnh hưởng càng lớn đối với, "Đúng." Túc chủ khen thưởng càng lớn, bắt đầu thống kê túc chủ cần gì nhất tiến hành khen thưởng, sinh ra lấy để cho lựa chọn. Thanh âm nhắc nhở vang dội ban đêm, Lưu Hạo ánh mắt hơi sáng. Thu hoạch một mỹ nhân lại kích động chặt lấy. Như thế để cho Lưu Hạo nội tâm có phần thấm vào. Tựa như điển hình mua một tặng một a, bất quá, suy nghĩ một chút chính mình hậu viện chỉ có chúng nữ, Lưu Hạo lại cảm giác mình quá mức không làm việc đàng hoàng. Là hẳn là xem những cái kia tam quốc mỹ nhân trưởng thành không còn, nếu như trưởng thành cần phải bổ sung một chút hậu viện. Dù sao hắn Lưu Hạo hùng tài đại lược đăng lâm đế vị chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lại dòng dõi tuyệt đối không thể thiếu hụt, không phải vậy bất lợi cho thế lực ổn định. Leng keng. Khen thưởng sinh ra túc chủ lựa chọn. Lựa chọn 1, đầy xứng trình rào kim thẻ triệu hoán một chương. 800 mạch đao binh hồn. Chú ý, triệu hoán trình rào kim tử trung mạch đao binh hồn phụ thân có thể để cho binh sĩ bình thường thông qua huấn luyện tại trong vòng nửa tháng thần tốc nắm giữ mạch đao quân thực lực, đồng thời tuyệt đối trung thành túc chủ. Lựa chọn 2, khen thưởng sử thi cấp kiến trúc đồng tức thai một toàn, nên đồng tức thai dựng thành ban đêm tỏa ra quang mang như thần vết tích, nắm giữ ẩn tàng hiệu quả thần kỳ. Lựa chọn 3, khen thưởng đại hán thời kỳ toàn cầu cặn kẽ hàng hải địa đồ một phần, nên phần địa đồ bổ sung thêm toàn cầu các nước trong nước cặn kẽ thành trì địa đồ. Lựa chọn 4, khen thưởng 10000 người hoàng cân lực sĩ bồi dưỡng quân doanh một tòa. Nên hoàng cân lực sĩ quân doanh binh sĩ bước vào còn có xác suất thu được hoàng cân lực sĩ thực lực, hoàng cân lực sĩ vì là tinh nhuệ sĩ tốt có thể một làm ba binh sĩ bình thường. Lựa chọn 5, đầy xứng tân khí tật thẻ triệu hoán một chương. 800 hổ bí binh hồn. Chú ý, triệu hoán tân khí tật tử trung hổ bí binh hồn phụ thân có thể để cho binh sĩ bình thường thông qua huấn luyện tại trong vòng nửa tháng thần tốc nắm giữ hổ bí quân thực lực, đồng thời tuyệt đối trung thành tốc chủ. Ngay tại Lưu Hạo hạ quyết tâm muốn bao nhiêu thu nhận tam quốc mỹ nhân bổ sung hậu viện sau đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là vang dội, nhìn lần này khen thưởng Lưu Hạo trong mắt lấp lóe một chút kinh ngạc. Không thể nghi ngờ lần này chặn lấy vẫn không tệ, khen thưởng cũng thật là phong phú, đầy xứng võ tướng, binh hồn, quân doanh, toàn câu địa đồ, còn có khen thưởng sử thi cấp kiến trúc đồng tức thai một tòa. Nhìn những phần thưởng này, Lưu Hạo đôi mắt vẫn là không chỉ thoáng qua tham lam chi sắc. Nếu mà có thể, Lưu Hạo nghĩ cũng muốn a, bất quá đây hiển nhiên không thể nào. Nhìn lựa chọn, Lưu Hạo đầu tiên nhìn về phía quân doanh lựa chọn. Lúc trước chặn lấy khen thưởng liền có quân doanh lựa chọn ra hiện. Lúc trước hắn đã cầm xuống bối ngôi quân doanh, ngụy võ tốt quân doanh là có thể bồi dưỡng đặc chủng binh sĩ, liền như hắn mặt tam quốc hổ báo kỵ một dạng bình thường. Quân doanh tất nhiên rất trọng yếu, dù sao quân doanh cũng không phải duy nhất một lần, có thể an bài binh sĩ bước vào lần lượt chế tạo mạnh đại bộ đội. Lưu Hạo nhìn lựa chọn 4, khen thưởng 10000 người hoàng cân lực sĩ bồi dưỡng quân doanh một tòa, cũng là hơi ý động. Hắn từ khăn vàng khởi thế, nếu là có thể nắm giữ một tòa hoàng cân lực sĩ bồi dưỡng quân doanh như vậy, liền hiện ra hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá đã có bối ngôi quân doanh, ngụy võ tốt quân doanh hai tòa mạnh đại quân doanh, Lưu Hạo nhưng lại đối với đúng quân doanh cũng không có lớn như vậy khát vọng. Năm cái khen thưởng lựa chọn còn hấp dẫn Lưu Hạo nhãn cầu chính là đại hán thời kỳ toàn cầu cặn kẽ hàng hải địa đồ. Đây chính là bổ sung thêm toàn cầu các nước trong nước cặn kẽ thành trì địa đồ, đây tuyệt đối là phần thưởng thật lớn. Tại cổ đại cũng không có phát hiện thay đủ loại điện thoại di động phần mềm địa đồ. Lại thêm cổ đại còn giao thông cực độ rơi ở phía sau như có loại này bản đồ chi tiết đối với Đại Hán mà nói là tương đương với ngọn đèn chỉ đường một dạng tồn tại. Hành quân đánh trận đối ngoại tác chiến thật là to lớn lợi khí. Cho nên Đại Hán thời kỳ toàn cầu hàng hải địa đồ vừa ra lần nữa hấp dẫn Lưu Hạo chú ý, còn lại dù cho đầy xứng tân khí tật thẻ triệu hoán một chương. 800 hổ bí binh hồn. Lưu Hạo đôi mắt thoáng qua một chút dị sắc. Đây là tân khí tật thứ 2 lần xuất hiện. Theo lý thuyết sự lựa chọn này cũng là phi thường không tồi. Trên lịch sử tân khí tật không thể nghi ngờ là một nhân vật lợi hại. Tuy nhiên lấy làm ra thi từ nổi tiếng thiên hạ, nhưng mà tân khí tật thống soái cùng võ nghệ cũng là kỹ thuật không sai. Hắn sinh ra ở Nam Tống năm đầu cùng Nhạc Phi một dạng, bình thường, muốn thu phục đất mất muốn bắc phạt nhưng cũng không đắc chí. Tân khí tật thống soái võ công thậm chí có người lấy ra cùng Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh so sánh. Về phần có phải là thật hay không Lưu Hạo cũng không biết được. Nếu như tân khí tật thật là như Hoắc Khứ Bệnh một dạng, bình thường, Lưu Hạo thật đúng là tâm động sẽ không chút do dự bắt hắn lại. Chỉ là Lưu Hạo cũng không phải như vậy xác định. E giờ Lưu Hạo ánh mắt nhìn về phía cái thứ nhì chọn hạng, ánh mắt híp lại sử thi cấp kiến trúc đồng tức hai. Cụ thể làm sao công hiệu Lưu Hạo không biết, bất quá nhất khiến người khác chú ý không thể nghi ngờ chính là như có thần tích miêu tả. Lưu Hành vừa mới chết, nếu là ở nghiệp thành chế tạo một cái đồng tước thai đem hậu viện nữ nhân an bài ở tại bên trong ban đêm tỏa ra quang mang như thần vết tích, vậy liền sẽ đưa đến nghiệp thành hành động, thậm chí dẫn đến được phải thiên hạ bách tính đều khác thường, loại này có lẽ đối bản vương tranh bá thiên hạ có giúp đỡ. Lưu Hạo nghiêm túc suy nghĩ đồng tước thai hiệu quả, liền nhẫn nhịn không được cũng tâm động. Cái này đồng tước thai hiệu quả còn là khiến Lưu Hạo nghĩ đến lúc trước chính mình chặn lấy Trương Linh khen thưởng lôi đỉnh lửa giận kỹ năng. Lôi đỉnh lửa giận chủ động kỹ năng phát động sau đó, phong vân biến hóa trong vòng phương viên trăm dặm đầy trời phích lịch giăng đầy vang dội thiên địa phảng phất ngày tận thế. Thời gian kéo dài một cái giờ, thời gian cuột đồ một tháng. Chú ý, nên kỹ năng chỉ là thay đổi thiên tượng cũng không thể chủ động công kích địch quân. Cái này một cái kỹ năng ban đầu tại hắn vừa khởi thế dẫn tới hoành động to lớn, cũng nhất cử thu được phía Bắc bách tính dân tâm. Nếu không là đã chiếm được tứ châu chi địa, Lưu Hạo còn muốn mỗi tháng đi thiên hạ các nơi phóng thích một làn sóng xoạt xoạt tồn tại cảm giác. Nhưng là bởi vì thế lực ổn định như vậy thì không cần thiết mỗi tháng thả một lần. Ở lúc mấu chốt lại phóng thích lộ diện sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Mà cái này đồng tức thai lại khiến cho Lưu Hạo lại một lần nhìn thấy lôi đình lửa giận kỹ năng hiệu quả, đây là thần côn hiệu quả, nhưng mà hết lần này tới lần khác tại cái này cổ đại còn liền hữu dụng. Mà đồng tức thai một câu cuối cùng nắm giữ ẩn tàng hiệu quả thần kỳ, càng làm cho Lưu Hạo ghé mắt mong đợi. Hệ thống ta lựa chọn hai. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tưởng thưởng sử thi cấp kiến trúc, đồng tức thai một tòa. Nhắc nhở túc chủ nên đồng tức thai dựng thành ban đêm lại phát ra quang mang như thần vết tích, nắm giữ để bạt dung nhan trì hoãn giả yếu hiệu quả, thời gian dài vào ở nam nữ đều có hiệu quả. Thanh âm nhắc nhở vang dội, Lưu Hạo đôi mắt đều không chỉ trừng lớn. Cái này đồng tức thai ẩn tàng hiệu quả thần kỳ, dĩ nhiên là nắm giữ đề bạt dung nhan trì hoãn giả yếu hiệu quả, thời gian dài vào ở nam nữ đều có hiệu quả. Thật chỉ ai chỉ riêng không đề cập tới còn lại, liền cái này đề bạt dung nhan trì hoãn giả yếu hiệu quả liền để cho tất cả mọi người điên cuồng a. Lưu Hạo cũng không khỏi hưng phấn đối với cái này đồng tức thai hiệu quả lớn cảm giác hài lòng cùng cực. Vốn là Lưu Hạo còn có chút không cam lòng còn lại tốt đồ vật, nhưng mà hiện tại hoàn toàn trong nháy mắt tiêu tán. Đồng tức thai tuyệt đối có thể trở thành hắn Lưu Hạo để cho người trong thiên hạ xôn xao lợi khí. Lưu Hạo vui vẻ ôm lấy Doãn phu nhân lại khao thưởng một hồi. Cái này khiến Doãn phu nhân không chỉ lại thích thú, vừa khóc khóc vừa kinh ngạc Lưu Hạo cường đại. Đêm đó, một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai Lưu Hạo sau khi rời giường liền không kịp chờ đợi gọi đến nhân thủ tại nghiệp thành trung ương khu vực kế hoạch một mảng lớn để cho người bắt đầu lấp đất tăng cao nền móng. Hắn muốn rèn đúc đồng tức cung để cho toàn thành đều thấy được kêu ban đêm tỏa ra quang mang sẽ chấn động nghiệp thành bách tính, càng sẽ khiếp sợ toàn bộ Đại Hán. Lưu Hạo đại động tác để cho một đám văn võ tất cả đều là không hiểu, phải biết Vũ Vương phủ xây dựng đã không sai, tại sao còn muốn đại hưng công sự? Bất quá một đám văn võ trừ lo lắng Lưu Hạo mê muội mất cả ý chí, nhưng lại không lo lắng lao dân thương tài, dù sao hướng theo Lưu Hạo lấy ra cao sản cây trồng sau đó, tứ châu lương thực sản lượng đại tăng, đã có rất nhiều lương thực thu nhập nhà kho. Lưu Hạo cũng không biết một đám văn võ lo âu lúc này, Lưu Hạo chính tại tự mình đốc công chế tạo một tòa khổng lồ đồng tức cung. Thật là chuyện Tiếu Lâm đồng tức cung có nghịch thiên như thế hiệu quả, không làm cái cung điện lớn ở thêm một số người thật là đáng tiếc hiệu quả kia. Chương 300, Lưu Hạo, Diễm Nhi muội muội, để ta nhìn xem ngươi gần nhất ăn có được hay không. Tiểu thư Vũ Vương lại tới. Phản phất gọi đại hôi lang đến một dạng, bình thường một đạo ngân linh một dạng thanh âm vang vọng thái phủ hậu viện. Trong hậu viện một cái mỹ nhân tuyệt sắc long lanh hạo mục đích ra thịt nhuận bạch thắng tuyết, dáng người thức tha thanh lệ tuyệt hảo, chính đánh đàn hướng theo thanh âm truyền đến cầm âm im bặt mà dừng. Này mỹ nhân tuyệt sắc không phải là người khác, chính là cùng Lưu Hạo có hôn ước tại thân Thái Diễm Thái Chiêu Cơ. Nghe thấy nha hoàn nói Lưu Hạo đến, Thái Diễm đôi mắt đẹp nhịn được xuất hiện một chút vui sắc. Tiểu thư Vũ Vương đến hiện tại hẳn là vào phủ cửa. Tiểu thư ngươi xem, ngươi Vũ Vương vừa đến ngươi liền vui vẻ. Tiểu nha hoàn thở hồng hộc đối với, đúng, Thái Diễm cười nói. Tiểu nha đầu ngươi nói cái gì vậy? Thái Diễm đối với, đúng. Tiểu Nha Hoàn rêu cợt rõ ràng cảm giác đến thở gấp xấu hổ. Đối với Thái Diễm tức giận, Tiểu Nha Hoàn lẹ lưỡi không có nói, tiểu thư nhân gia chính là không nhỏ, về sau còn có thể cho tiểu công tử làm bà vũ đây. Không biết thẹn thùng. Thái Diễm hừ một tiếng liếc một cái Tiểu Nha Hoàn một cái, địa phương nào đó nói. Thái Diễm cũng không đùa Tiểu Nha Hoàn xử lý tóc mình. Nghĩ đến đợi lát nữa liền gặp được Lưu Hạo, Thái Diễm tâm tình lại tốt. Đối với Lưu Hạo nàng đã sớm ở trong lòng tiếp nạp, đem Lưu Hạo trở thành vị hôn phu mình. Văn Cơ muội muội nhiều ngày không thấy ngươi vừa đẹp. Lưu Hạo bước vào thái phủ hậu viện, nhìn thấy chỗ mã càng mỹ lệ Thái Diễm lúc này nhẫn nhịn không được cười nói. Sớm cùng Thái Diễm lập xuống hôn ước, bất quá Thái Diễm một mực tuổi tác chưa tới mức cho nên Lưu Hạo cũng không có hái hoa quả. Hôm nay hẳn là thời cơ đến. Bị hắn nuôi vài năm, Thái Diễm nghiêm chỉnh trổ mã thành một cái đại mỹ nhân. Hạo ca ca ngươi giễu cợt ta. Thái Diễm lớn thẹn thùng đối với, đúng, Lưu Hạo nói ra. Hạ nào có Hạo ca ca, bất quá đang nói thật. Lưu Hạo cười nói nhìn Thái Diễm nháo nháo cái mặt đỏ ửng, Lưu Hạo vẫn là đủ hưởng thụ. Văn Cơ muội muội hiện tại Lạc Dương cục thế không ổn định mà Lưu bị đồng chắc chờ người chiếm đoạt triều cương, bản vương lo lắng có biến sẽ đối với Thái bá phụ bất lợi, cho nên bản vương nghĩ tiếp Thái bá phụ đến Nghiệp Thành. Mặt khác vừa vặn mượn cơ hội này đem chúng ta hôn sự xong. Lưu Hạo cười đối với, đúng, Thái Diễm nói ra lần này tới ý lúc trước chưa xong cưới cũng là cân nhắc đến Thái Ung một mực tại Lạc Dương nguyên nhân. Lần này nói cái gì cũng phải đem Thái Ung tiếp đến Nghiệp Thành đến. Một cái đại nho tọa trấn Nghiệp Thành đối với hắn Lưu Hạo hình tượng cũng là chính diện. Thái Diễm nghe thấy Lưu Hạo phải lấy lập gia đình vì lý do đem Thái Ung từ hỗn loạn Lạc Dương tiếp ra thích thú cùng lúc lại có phần cảm động. Tốt nhất Diễm Nhi nghe Hạo ca ca vừa vặn đem phụ thân tiếp đến Nghiệp Thành. Thái Diễm không chút do dự đối với, đúng, Lưu Hạo nói ra. Lại cũng không mắc cỡ cái gì. Lạc Dương cục thế càng ngày càng loạn, nàng lúc trước liền lo lắng chỉ là Thái Ung chính là đầu cưỡng lưu căn bản không muốn đến Nghiệp Thành, còn hết lần này tới lần khác nhiều lần vạch tội người phê phán thời sự. Hiện tại Lưu Hạo muốn đem Thái Ung tiếp trở về, nội tâm của nàng chỉ có hoan hỉ. Diễm Nhi muội muội để ta nhìn xem ngươi gần nhất ăn có được hay không. Cùng Thái Diễm trò chuyện xong chính sự sau đó, Lưu Hạo liền bắt đầu nghiêm túc lên trực tiếp ôm lấy Thái Diễm. Lập tức để cho Thái Diễm phương tâm càng loạn lên, nghĩ đến ít ngày nữa liền muốn cùng Lưu Hạo thành thân, Thái Diễm nhưng lại không có quá mức ngăn cản Lưu Hạo động tác. Chỉ có điều Lưu Hạo dù sao tuổi trẻ khí thịnh hỏa khí tương đối lớn, động tác rất nhanh càng ngày càng cản rỡ. Cuối cùng Lưu Hạo cũng không để ý cái gì thành thân trước không thể làm ẩu. Trực tiếp một cái ôm lấy Thái Diễm hướng về bên trong gian phòng mà đi. Thái Diễm kinh hãi lập tức minh bạch Lưu Hạo muốn làm gì. Hạo ca ca chúng ta còn không thành hôn đây. Thái Diễm nhỏ giọng đối với, đúng, Lưu Hạo nhắc nhở. Thành thân thời gian không xa kiếp này, Diễm Nhi ngươi liền Hạo ca anh trai không có bất ngờ, cho nên Diễm Nhi vẫn là thành toàn Hạo ca ca đi. Lưu Hạo không có một chút xấu hổ nói khoác mà không biết ngượng đối với, đúng, trong ngực nhẹ nhàng Thái Diễm nói. Thái Diễm bị Lưu Hạo nói tâm ý đại loạn minh bạch Lưu Hạo tâm ý đã quyết. Toàn thân chán sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, Thái Diễm cũng không vùng vẫy mặc cho Lưu Hạo ôm lấy hướng về trong phòng đi. Nàng cũng quý mến Lưu Hạo, a chỉ là lúc trước Lưu Hạo một mực không có hành động để cho nàng còn vì vậy mà hiểu lầm qua Lưu Hạo đi. Hiện tại trong nội tâm nàng mong đợi sự tình đến nàng trong lòng cũng là nguyện ý. Chương 301, Lý Nguyên Bá siêu cấp đặc tính, ước lực. Lưu Hạo mặc kệ cái gì thành thân sau đó, hắn phải để cho Thái Diễm Thái Văn Cơ đạt được hắn. Bên trong gian phòng Lưu Hạo ôm lấy Thái Diễm có thể rõ ràng cảm giác đến Thái Diễm khẩn trương. Lưu Hạo nhưng lại cũng chẳng phải ngồi gấp gáp mà là an ủi Thái Diễm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Hạo rất nhanh sẽ trấn an được Thái Văn Cơ kèm theo một đạo rung động lòng người thanh âm. Từ đó khắc Thái Văn Cơ cùng Lưu Hạo triệt để có một tầng liên lụy. Từ đó khắc Thái Văn Cơ cùng Lưu Hạo trong ngươi có ta trong ta có ngươi. Cái này là tình yêu bản chất nhất đồ vật. Leng keng. Chúc mừng túc chủ đón dâu Thái Diễm Thái Văn Cơ chặn lấy Vu Phu La thay đổi Thái Văn Cơ vận mệnh đời người, bắt đầu tính toán thay đổi Thái Văn Cơ vận mệnh đời người đối với, đúng, lịch sử ảnh hưởng đối với, đúng, hậu thế bóng người vang lên. Leng keng. Nhắc nhở túc chủ chặn lấy ảnh hưởng càng lớn đối với, đúng, túc chủ khen thưởng càng lớn, bắt đầu thống kê túc chủ cần gì nhất tiến hành khen thưởng sinh ra lấy để cho lựa chọn. Thanh âm nhắc nhở vang dội Lưu Hạo đôi mắt nhưng lại xuất hiện ánh sáng. Lại kích động chặn lấy. Sắc thực thay đổi Thái Diễm vận mệnh bi thảm không thể không nói, cái này khiến Lưu Hạo nội tâm đều thoải mái quá nhiều. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là tại hậu thế người nhìn Tam Quốc đều tại thương tiếc cảm khái Thái Diễm vận mệnh lận đận. Nhưng mà từ nay về sau Thái Diễm trên thân lận đận sẽ không lại phát sinh. Leng keng. Khen thưởng sinh ra túc chủ lựa chọn. Lựa chọn 1, khen thưởng Lý Nguyên Bá siêu cấp đặc tính, ước lực. Lấy được khen thưởng sau đó, túc chủ sắp có được Lý Nguyên Bá một dạng, bình thường, cửu lưu nhị hổ chi lực. Lựa chọn 2, khen thưởng Vũ Văn Thành Đô võ nghệ thiên tư tấm thẻ 500 hổ bí chi binh linh hồn. Chú ý, Vũ Văn Thành Đô võ nghệ thiên tư tấm thẻ bao gồm Vũ Văn Thành Đô thiên phú tập võ, bao gồm Vũ Văn Thành Đô thần lực, bao gồm Vũ Văn Thành Đô sở hữu cùng võ nghệ có liên quan thiên phú siêu cấp đặc tính tiềm lực trở. Có thể tự sử dụng cũng có thể cho những người khác sử dụng. Lựa chọn 3, khen thưởng Đại Hán thời kỳ toàn cầu cặn kẽ hàng hải địa đồ một phần, nên phần địa đồ bổ sung thêm toàn cầu các nước trong nước cặn kẽ thành trì địa đồ. Lựa chọn 4, khen thưởng 1 vạn người hoàng cân lực sĩ bồi dưỡng quân doanh một tòa. Nên hoàng cân lực sĩ quân doanh binh sĩ bước vào còn có xác suất thu được hoàng cân lực sĩ thực lực, hoàng cân lực sĩ vì là tinh nhuệ sĩ tốt có thể 1 làm 3 binh sĩ bình thường. Lựa chọn 5, đầy xứng hoắc khứ bệnh thẻ triệu hoán 1 trương. 800 hổ bí binh hồn. Chú ý, triệu hoán hoắc khứ bệnh tử trung hổ bí binh hồn phụ thân có thể để cho binh sĩ bình thường thông qua huấn luyện tại trong vòng nửa tháng thần tốc nắm giữ hổ bí quân thực lực, đồng thời tuyệt đối trung thành túc chủ. Thái Văn Cơ phần thưởng này vậy mà phong phú như vậy. Lưu Hạo nhìn thấy 5 cái chọn hạng sau đó, cả người cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hắn là biết rõ Thái Văn Cơ là rất nổi danh, là rất nhiều người trong tâm một cái đau tiếc nuối, nhưng mà Lưu Hạo cũng thật không ngờ hắn thay đổi Thái Văn Cơ nhân sinh lại có thể làm ra bá đạo như vậy khen thưởng. Lựa chọn 1, khen thưởng Lý Nguyên Bá siêu cấp đặc tính, ước lực. Lấy được khen thưởng sau đó, hắn vậy cũng sắp có được Lý Nguyên Bá một dạng, bình thường, kiểu như nhị hổ chi lực, a lúc trước hắn lấy được Lý Nguyên Bá kéo dài siêu cấp đặc tính đối với hắn ra chỉ có thể nói vô cùng cường đại. Mà bây giờ vậy mà có thể lấy được Lý Nguyên Bá lực lượng siêu cấp đặc tính. Cái này liền quá mạnh mẽ, phải biết Lý Nguyên Bá rất khiến người ta khen ngợi cũng không là kéo dài mà là kia cuồng tún điều nổ thiên lực lượng. A lựa chọn 2 khen thưởng Vũ Văn Thành Đô võ nghệ thiên tư tấm thẻ thiên bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô, đó cũng là vô cùng cường đại. A còn lại như toàn cầu đại hán thời kỳ địa đồ quân doanh và đầy xứng hoắc khứ bệnh thẻ triệu hoán đều là để cho Lưu Hạo chấn động nóng mắt. A cái này nên lựa chọn cái nào? Lưu Hạo nhất thời cũng có chút kích động. Bất quá Lưu Hạo rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, ánh mắt tại 5 cái lựa chọn bên trên hơi chần chờ. Lưu Hạo hay là đem ánh mắt tập trung ở lựa chọn vừa lên, không phải là Lưu Hạo thiện cận mà là Lý Nguyên Bá lực lượng quá thơm. Bản thân hắn đã có Lý Nguyên Bá kéo dài siêu cấp đặc tính, nếu như hiện tại lại thêm Lý Nguyên Bá lực lượng siêu cấp đặc tính như vậy, hắn Lưu Hạo cá nhân chiến lược lại đem nên đón một lần thuế biến. Liên tính bình thường tên nọ cái gì vẫn có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, dù sao cũng là thân thể máu thịt, nhưng mà vậy cũng cùng bá túm xé trời, áp vô luận là tự vệ vẫn là đột nhiên tập kích địch nhân đều muốn cho đối phương một cái sắc bén chấn động. Lưu Hạo nhưng lại không có ở Thái Diễm trước mặt sử dụng để cho Thái Diễm ngủ, sau đó Lưu Hạo liền không kịp chờ đợi đi tới một căn phòng khác. Ta lựa chọn khen thưởng một. Len keng. Chúc mừng túc chủ thu được Lý Nguyên Bá siêu cấp đặc tính, ước lực. Ầm. Hướng theo thanh âm nhắc nhở vang dội, từng dòng nước gấm giải rác, Lưu Hạo toàn thân dâng trào lực lượng bao phủ toàn thân. Lý Nguyên Bá lực lượng kéo dài. Chương 302, đồng trác, nâng thế thời cơ đến. Nghiệp thành Lưu Hạo đem Hà Thái hậu cùng đại hoàng tử an bài vào hành cung, sau đó, liền một bên xây dựng đồng tức cung, một bên khác chuẩn bị cùng Thái Diễm hôn sự, bận rộn hấp tấp. Một bên khác, Lạc Dương và Thiên Hạ các châu rất nhiều thế lực bởi vì Hà Thái hậu đại hoàng tử vào Nghiệp thành sau đó, liền khẩn trương tập trung binh lực, nhưng đều tại đề phòng Lưu Hạo điều binh khiển tướng tiến công Lạc Dương đi. Ai biết, Lưu Hạo vậy mà không có một chút động tác. Để cho như gặp đại địch, Lưu Bị Viên Phùng Tào Tung Đồng Trác chờ người có phần buồn bực. Lạc Dương thành hoàng cung, Lưu Bị Viên Phùng Tào Tung Đồng Trác chờ người tụ tập. Cái này Lưu Hạo thật không có động tác, chỉ là phát tới một tờ xích văn đồng thời tới đón Thái Ung. Lưu Bị có phần ngạc nhiên đối với, đúng, Tào Tháo hỏi. Bên cạnh Viên Phùng Tào Tung Đồng Trác mấy người cũng vậy buồn bực nhìn Tào Tháo. Tào Tháo cau mày nói ra, Vũ Vương Lưu Hạo xác thực chỉ là phát tới một tờ mắng hiện nay nhị hoàng tử được, phải, vị không chính xích văn biểu thị sẽ không tuân theo Lạc Dương hiệu lệnh, mặt khác chính là một chi nên đón Thái Ung xa giá. Tào Tháo lúc này đối với Lưu Hạo tâm trí cùng quyết định cảm giác đến nồng đậm kính nể cùng áp lực. Tại Lưu Hạo dưới quyền đợi qua, Tào Tháo tại biết rõ Lưu Hạo thái độ sau đó, liền lập tức minh bạch Lưu Hạo làm lựa chọn chính xác nhất. Nếu như Lưu Hạo trong tay Thái hậu đại hoàng tử phát động đại quân tiến công Lạc Dương, hắn Tào Tháo còn sẽ không lo âu cái gì, chỉ có thể cảm giác Lưu Hạo thất phu chi dũng dễ đối phó. Lưu Hạo mạnh hơn nữa lấy sức một mình đối kháng thiên hạ cũng không phải thuận lợi như vậy. Quan trọng còn phải vị không chính sẽ bị thiên hạ đời độc chiếm thiên hạ chính thống nơi bại xích. Nhưng mà hiện tại Lưu Hạo cũng không có kích động mà là đem Hà Thái hậu đại hoàng tử nắm ở trong tay, đồng thời không thừa nhận Lạc Dương triều đình, cái này sẽ để cho Lưu Hạo thiên nhiên có một loại tiến có thể công lùi có thể thủ đại thế. Mà đây mới nhường hắn Tào Tháo cảm giác đến kiêng kỵ. Đương nhiên Tào Tháo minh bạch những này sách lược cùng mưu tính, nhất định là Lưu Hạo dưới quyền mưu thần Tuân Du Tuân Úc hí chí tài quách ra chờ người mưu đồ, cũng rất không có khả năng là vạm vỡ Lưu Hạo sách lược. Nhưng mà chính vì vậy Tào Tháo mới có thể càng thêm kiêng kỵ Lưu Hạo, cảm giác Lưu Hạo khó đối phó. Nếu là có thể, Tào Tháo thậm chí hy vọng những thứ này đều là Lưu Hạo tự mình nghĩ đi ra. Loại này Lưu Hạo chỉ có điều một người một trí. Nhưng là bây giờ Lưu Hạo ngồi Vũ Vương trên vị trí này, đồng thời còn giỏi về nạp gián, cái này liền khủng bố. Bởi vì ý vị này Lưu Hạo sau lưng nắm giữ một đám cố vấn có thể cung cấp Lưu Hạo lựa chọn nạp gián. Này không phải là một người một trí, đây là một người đám trí. Lúc này có Lưu Hạo thanh kiếm này treo lên đỉnh đầu, Tào Tháo cũng không khỏi hỏi ngược lại chính mình, nhị hoàng tử Lưu Hiệp quyết định có đúng hay không. Đại điện bên trong Lưu Bị Viên Phùng Đồng Trác chờ người cũng không biết Tào Tháo nội tâm suy nghĩ, lúc này xác định Lưu Hạo cũng không chuẩn bị tiến công Lạc Dương, bọn họ đồng loạt thở phào một cái. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ta chỉ cần kia Lưu Hạo không tiến công Lạc Dương, thiên hạ không có người nào có thể uy hiếp chúng ta, hạ hạ. Đồng Trác vỗ vỗ chính mình càng thêm êm dịu bụng cười ha ha nói. Lưu Bị Viên Phùng trên mặt cũng là lộ vẻ cười. Bất quá, Lưu Bị vẫn là cẩn thận đối với, đúng, Viên Phùng Đồng Trác nói ra, tuy nhiên Lưu Hạo nói như vậy nhưng mà chúng ta tốt nhất là không thật tin, không có bất kỳ phòng thủ, không phải vậy nếu như Lưu Hạo đột nhiên đánh tới chúng ta sợ rằng gặp nhiều thua thiệt, ta còn muốn làm phiền nhiều để phòng Lưu Hạo. Lưu Bị dặn dò để cho Viên Phùng suy ngẫm trọng dâu nói, cần phải không thể xem thường, ta sẽ để cho bản sơ công lộ tiếp tục phòng thủ Nghiệp Thành. Đồng Trác lúc này yên lòng nghe thấy Viên Phùng mà nói, đôi mắt híp lại cũng cười nói, yên tâm Tây Lương quân cũng sẽ không xem thường. Nghị sự rất nhanh tản đi, Lưu Bị Viên Phùng chờ người cũng không dám ngăn trở Lưu Hạo người đi tiếp, Thái Ung lại thật chọc giận Lưu Hạo. Dù sao Lưu Hạo nếu là lấy nên đón nhạc phụ Thái Ung mượn cớ đem binh Lạc Dương, bọn họ chút nào đều không có tính khí, thậm chí các châu châu mục đều không tiện nói gì. Nghiệp Thành phương diện nguy hiểm tạm thời giải trừ, Đồng Trác chính là ngồi không vững. Bởi vì Đồng Trác cảm giác thời cơ đến. Lưu Hiệp cũng đăng cơ đại tướng quân bị hại chết, Lưu Hạo còn không truy cứu Lạc Dương, lại thêm hiện tại Lưu Bị binh mã viên gia binh mã đều tại phòng thủ Nghiệp Thành, Lạc Dương thành đã chống hư. Đối với gia tâm bừng bừng Đồng Trác mà nói lại không có tốt như vậy cơ hội. Từ hoàng cung đi ra, Đồng Trác trở lại phủ đệ không chút do dự nào lập tức triệu tập dưới quyền một đám mưu thần võ tướng nghị sự. Nâng thế thời cơ đến. Chương 303, Đồng Trác cướp lấy hoàng cung. Phiêu kỵ tướng quân phủ đệ. Phòng nghị sự. Phi mập thể tráng Đồng Trác ngồi ở vị trí đầu. Lý Giác Quách Tỷ Đồng Mân Như phụ Đồng Việt chờ người tụ tập một nơi. Lúc này mọi người đều là không hiểu nhìn mặt lộ thích thú chi sắc Đồng Trác, không hiểu Đồng Trác làm sao đột nhiên đem bọn họ toàn bộ bí mật triệu tập trở về. Phải biết, trừ lãnh binh tại bên ngoài đoạn đổi hồ Trần Lữ Bố Mã Đằng chờ đem bọn họ đều hoặc là lưu thủ hồ Lao Quan, lưu thủ Lạc Dương. Nhưng lại Lý Nho mơ hồ ý thức được cái gì, không khỏi ánh mắt sáng ngời nhìn Đồng Trác. Đồng Trác chính là hưng phấn vô cùng nên đón ánh mắt mọi người cũng không khách khí liền nói ngay. Không dối gạt chư vị huynh đệ, hiện tại Vũ Vương nguy cơ không sai biệt lắm, xem như giải trừ chúng ta, ta cảm giác nhóm nâng thế thời cơ đến. Cái gì? Thời cơ đến? Trong đại sảnh một đám Tây Lương võ tướng nghe Đồng Trác mà nói, tinh thần tất cả đều là đại chấn, bọn họ tự nhiên minh bạch Đồng Trác Lý Nho một mực mưu đồ là cái gì. Trên thực tế bọn họ cũng một mực tại chờ đợi đi. Đồng Trác trở thành phiêu kỵ tướng quân sau đó, bọn họ liền tại Lạc Dương dung chuyển đến. Vốn là những thế gia kia hào tộc căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng bọn họ. Nhưng mà hướng theo Đồng Trác trở thành phiêu kỵ tướng quân, ai cũng cho mấy phần mặt mũi, quả thực để bọn hắn xuất thân biên cương hái diện. Mà Đồng Trác vì là phiêu kỵ tướng quân liền để bọn hắn có như thế hiện ra lấy địa vị thay đổi. Kia Đồng Trác nếu như tiến thêm một bước đâu? Một đám Tây Lương võ tướng tất cả đều là phấn chấn vô cùng. Vừa nhìn chư tướng thích thú, Đồng Trác nhìn về phía Lý Nho nói ra, Văn Ưu ngươi xem hiện tại Lưu Hiệp cũng đăng cơ đại tướng quân bị hại chết đại hoàng tử cùng thái hậu đi Nghiệp Thành Lưu Hạo còn không truy cứu Lạc Dương lại thêm hiện tại Lưu bị binh mã viên ra binh mã đều tại phòng thủ Nghiệp Thành Lạc Dương thành đã chống hư là chúng ta vạn nhất cơ hội tốt ta có hay không có thể hành động. Đồng Trác đối với, đúng, Lý Nho hỏi. Một đám võ tướng cũng là đồng loạt nhìn về phía Lý Nho. Lý Nho với tư cách cố vấn bọn họ vẫn là rất tôn trọng. Lý Nho nghe thấy Đồng Trác mà nói, cũng là minh bạch thời cơ thật đến. E giờ lúc này Lý Nho nhìn về phía Đồng Trác ánh mắt tràn ngập nồng đậm vui mừng nói, nhạc phụ ngươi so với Nho nghĩ còn muốn trầm ổn so với Nho trong tưởng tượng còn có minh chủ tư chất. Xác thực hiện tại thời cơ đã tới thượng thiên để cho chúng ta nếu là không tiếp đó là chúng ta không có phúc phận nhưng mà nhạc phụ hùng tài đại lược hành động đi. Lý Nho cho Đồng Trác khẳng định trả lời. Ha 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 tốt, Văn Ưu đều nói có thể hành động vậy khẳng định là có thể hành động. Đồng Trác lúc này một hồi đại hỉ trong đại sảnh chư tướng cũng là thích thú nhìn sang. Mọi người thích thú một hồi Đồng Trác phất tay một cái lúc này bắt đầu chia phân ra vụ. Cho lãnh binh tại bên ngoài đoạn đổi hồ trần lữ bố mã đằng mấy tướng truyền lệnh để bọn hắn bí mật trở về Lạc Dương tận lực không nên bị phát hiện bước vào hồ lao quan sau đó đón lấy phòng thủ ngăn cản Lưu bị viên thị binh mã nhập quan. Ừ. Bên cạnh Đồng Mân lập tức chắc tay. Những người còn lại hôm nay ban đêm theo chúng ta khống chế hoàng cung khống chế thành môn hôm nay chúng ta liền muốn để cho cái này Lạc Dương thành rơi vào chúng ta trên tay lùng bắt Lưu bị. Đồng Trác đột nhiên nện một phát bàn lớn tiếng nói. Lý Giác Quách Tỷ Đồng Mân Ngưu Phụ Đồng Việt chờ người nhìn nhau thuận theo đồng loạt đối với. Đúng. Đồng Trác chắp tay lớn tiếng nói. Ừ. Ngày đó Lưu bị Tào Tung Viên Phùng chờ người đều bởi vì Lưu Hạo không tiến công Lạc Dương tin tức khẩn trương thần kinh mà thanh tĩnh lại từng cái tụ lại tiệc rượu hồn nhiên không có chú ý tới Lạc Dương các đại binh doanh lặng lẽ biến hóa. Bởi vì vi phòng thủ Nghiệp Thành nguyên do Lưu bị Viên Phùng Đồng Trác nhân mã tất cả đều là điều động ra Lạc Dương bắt quan ba người binh lực giảm đi. Bất quá, Đồng Trác lấy hắn tại Lạc Dương căn cơ vì lý do cũng không có điều ra ngoài nhiều như vậy vì vậy mà Đồng Trác dưới quyền binh mã là xa nhiều hơn Lưu bị. Đêm đó, Đồng Trác dưới quyền Tây Lương quân bước ra quân doanh lập tức chia ra làm hai một đường hướng về hoàng cung mà đi mặt khác một đường chính là khống chế Lạc Dương thành cửa quốc khố chờ trọng yếu địa phương đi. Hoàng cung bên trong Lưu bị đến nhìn Lưu Hiệp sau đó, tựa như thường ngày mở dạng, bình thường, trở về chỗ mình ở nằm ở trên giường. Chỉ có điều Lưu bị nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời trong tâm không tên phiền não. Lúc này bên ngoài hoàng cung Đồng Trác mặc áo giáp, cầm binh khí dẫn dắt rất nhiều Tây Lương binh mã đi tới dưới thành.